Nam mô Bản Sơ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Hát Tác Đại Chứng Minh. Hạc kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng. Hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ luận Niệm Phật Thập Yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta, Cố Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiền Tâm. Chúng ta xem văn luận trang 76 và 77. Hôm qua chúng ta đã học hết cái phần ví dụ thứ nhất, phần minh chứng thứ nhất. Hôm nay chúng ta sang phần thứ hai. Ở trong văn luận tổ nói như thế này: có người nghe nói pháp môn Tịnh Độ hành trì đản dị mà được kết quả rất, thì nghi ngờ rằng đâu lại có phương pháp thành Phật tiến đến trong quán có chỉ, trong chỉ có quán. Khi tới trình độ chỉ quán không hai, định tuệ tịch chiếu mới gọi là bước vào cảnh giới tự tâm. Rồi từ đó về sau, nếu người đời đều tiếp tục tinh tiến tu hành, theo như trong kinh luận nói, phải trải qua một muôn đại kiếp mới lên ngôi bất thoái chuyển. Tại sao chỉ niệm một câu Phật hiệu ngay trong đời này lại được vãng sinh lên ngôi bất thoái, há chẳng phải là quá dễ dàng ư? Ở đây đoạn văn này chúng ta thấy tổ đưa ra cái ý kiến của một số người, họ hoài nghi về cái pháp môn Tịnh Độ. Và họ dẫn chứng nói rằng á, làm gì mà có một cái pháp môn mà lại hành trì giản dị mà lại kết quả lại mau chóng, sự thành tựu lại lớn lao như thế. Rồi tổ lại dẫn chứng là ở trong đây á, bình thường người ta phải tu tập chỉ quán, hoặc là tu chỉ trước tu quán sau, hoặc là tu quán trước tu chỉ sau, rồi đó dần dần mới là gì, dần dần mới lại trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Và tức là phương pháp tu tập chỉ quán tọa thiền đó, của Thông Thiên Thai đó, nói cụ thể đây là của Thông Thiên Thai, của ngài Chí Già Đại Sư, là sơ tổ của Thông Thiên Thai. Ngài Chí Già Đại Sư được coi là Tiểu Thích Ca Tông Độ, sống vào bên thời nhà Tùy ở bên Trung Quốc. Ngài là sơ tổ người sáng lập ra Tông Pháp Hoa. Đấy là Pháp Hoa Tông có 10 tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa, thì có một tông gọi là Thiên Thai Tông, hay còn gọi là Pháp Hoa Tông. Vì sao gọi là Thiên Thai Tông? Vì ngài tu hành ở trên núi Thiên Thai, lập đạo tràng ở núi Thiên Thai, cho nên cái tông phái của ngài còn gọi là tên địa danh, là tên núi, cho nên gọi là Thiên Thai Tông. Vì sao lại gọi là Pháp Hoa Tông? Vì ngài dựa vào bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa để khai tông lập giáo, Thiển Dương Tông Phong, cho nên gọi là Pháp Hoa Tông. Ngài có cái trí tuệ siêu phàm, trí tuệ hơn người. Khi còn mới học đạo á, ngài chuyên tâm thiền định và tụng kinh Pháp Hoa, chuyên tâm thiền định và hành trì tụng niệm kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngài là một cái bậc có thể nói là cao tăng thạc đức ở thời nhà Tùy bên Trung Quốc. Ngài đó là thầy của hai vị vua cùng đến quy y trong một lúc, nói trong một ngày truyền giới Bồ Tát giới đó, hai vị quốc vương, tức là hai vị vua đến quy thọ Bồ Tát giới với ngài. Bước đầu ngài cũng ở dưới thành thị, ở dưới kinh thành để hoằng pháp, để giảng đạo, có rất nhiều người đến nghe. Nhưng mà người, tuy người nghe thì đông, nhưng mà người hành trì thì không được nhiều. Cho nên ngài thấy là mọi người đến chùa tuy đông đấy, nhưng mà chỉ là cầu danh văn lợi dưỡng mà thôi. Người thì đến để cầu chức cầu quyền, người thì đến để cầu tiêu tai giải bệnh, người thì đến cầu con cầu cái, người thì đến cầu vợ cầu chồng, người thì đến cầu đủ các thứ hết. Cho nên ngài thấy cái điều đó, ngài thấy là không lợi ích cho Phật giáo nhiều. Vì vậy mà ngài rời bỏ kinh thành, lên núi Thiên Thai để ẩn cư. Vì ngài thấy là trước đây khi đạo tràng còn chưa hưng thịnh, còn có vài trăm người trong đạo tràng ấy thì còn rất nhiều người tu. Sau ngày đạo tràng hưng thịnh đến buổi pháp có đến là vài ngàn người, thậm chí hàng vạn người rồi á, thì không có mấy người thực hành nữa. Đến nghe pháp, đến chùa để cầu cúng lễ bái là chính. Nghe pháp chỉ là để nghe chứ không đem áp dụng thực hành. Cho nên ngài thấy cái điều đó, vì vậy mà ngài bỏ cái ngôi chùa ở dưới thành thị ấy để lên trên núi Thiên Thai và ẩn cư trên đó. Ngài đến đó ở ẩn đó thì có ẩn được không? Cũng không ẩn được. Ngài đến đó thì một thời gian đó, mọi người nghe cái danh tiếng của ngài, họ lại tìm đến. Mà đến cái lúc đỉnh điểm là gì? Hai ông vua cùng tìm đến chùa, đến cái am của ngài ở trên núi cùng một lúc để xin quy Tam Bảo và thọ Bồ Tát giới. Và tiếng tam của ngài thì càng ngày càng nổi, cho nên đại chúng tăng chúng các nơi vân tập để càng đông. Nói rằng dưới trướng của ngài lúc nào có đến ba đến khoảng 3.000 vị tăng, nó có khoảng 3.000 vị tăng. Chúng ta thấy 3.000 vị tăng thường xuyên ở dưới tòa pháp của ngài để học đạo và để tu tập, thì chúng ta phải biết rằng cái pháp môn nó hưng thịnh đến mức độ nào. Đấy là tăng đấy nhé, còn chưa tính là tín đồ Phật tử. Vì vậy mà ngài bảo lên núi để ẩn cư, muốn ẩn thì chẳng ẩn được. Mọi người đến đông quá thì bắt buộc ngài phải được khai giảng để thuyết pháp đa hóa độ sinh. Cho nên lúc bấy giờ ngài mới dùng các phương tiện, vừa dạy mọi người tụng kinh Pháp Hoa, lại vừa cả niệm Phật nữa. Riêng tông Pháp Hoa, tông Thiên Thai tuy là hành trì kinh Pháp Hoa nhưng mà vẫn niệm A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ. Và đặc biệt ngài thường dạy cho các đệ tử của mình về phương pháp tu tập chỉ quán tọa thiền. Trong cái quyển chỉ quán tọa thiền pháp yếu mà ngày xưa thầy làm lấy làm giáo án để làm kim chỉ nam để tu tập thiền 4-5 năm trời á, thì ngài dạy cho người anh trai của ngài. Chuyện nói là ngài có người anh trai, thì mệnh của anh trai của ngài và thọ được đến có hơn 50 tuổi là chết. Ông thầy tướng số nó xem nó bảo rằng chỉ thọ được mạng anh trai của thầy, chỉ thọ được đến đó hết thôi. Anh trai của ngài vốn đang làm quan huyện. Thế một hôm đến thăm ngài thì rất là buồn bã. Thế ngài trí giả mới hỏi là không hiểu làm sao mà hôm nay mà mình cứ nói nôm na cho tiếng Việt Nam của mình là anh đến thăm chùa lễ Phật làm sao mà con nét mặt buồn bã như thế. Anh của ngài mới trình bày nói rằng chẳng giấu gì thầy. Tôi mấy người đều xem tôi là mệnh của tôi là yếu mệnh. Mà vừa qua thì gặp một cái thầy pháp sư, pháp sư không phải của đạo Phật đâu, chắc tôi bên đạo lão. Họ bảo rằng trong năm nay thì mệnh của anh là hết, không thể qua khỏi. Con thì còn nhỏ, cho nên mẹ thì mẹ cha thì đã già, em thì lại đi xuất gia rồi, bây giờ còn mình anh ở nhà. Nhưng mà bây giờ đấy, vợ con còn nhỏ, mẹ thì lại già, thì để lại ai là người chăm sóc, ai là người lo lắng. Cứ để cho anh mình phân trần và nói hết, Thì khi đó Ngài Trí Giả mới nói rằng là thưa anh, ở trong cửa Phật đó, ở trong nhà Phật đó có một cái loại thuốc có thể là cải từ hoàn sinh, có thể là nối dài gì thọ mạng. Ngài anh của Ngài Thiên Thai nghe như vậy là mắt sáng trưng lên, bảo là trong cửa Phật có loại thuốc đó thật hay sao? Ngài Thiên Thai mới bảo là thưa anh, trong cửa Phật quả thật có loại thuốc ấy. Loại thuốc của nhà Phật ấy, có thể cải từ hoàn sinh, có thể gì nối dài thọ mạng. Anh Ngài nghe thấy vui quá, mới hỏi bảo vậy thì thầy có thể gì cho tôi một chút cái thuốc đó được không? Ngài Thiên Thai Trí Giả bảo rằng á, cho thì không ngại gì, chỉ ngại rằng anh có gì có uống hết được hay không mà thôi, có chịu khó uống mà có uống hay không mà thôi, vì thuốc này nó khó uống lắm. Anh Ngài bảo khó đến đâu thì anh cũng uống, vì mẹ đâu, bây giờ thì lại phải nói lên vì mẹ lên trên, vì mẹ, vì các cháu của thầy á, anh thì anh sẽ uống hết. À, thế là Ngài Thiên Thai Trí Giả bảo là được rồi, nếu anh mà nói như thế thì em sẽ dạy cho anh cái sẽ hướng dẫn cho anh một cái bài thuốc ở trong cửa Phật, uống có thể tiêu trừ được bệnh tật về thân và tâm, có thể nối dài được thọ mạng. Người ta bảo anh là năm nay chết cái gì, bảo đúng thế, và không sao, anh cứ làm theo, uống theo cái bài thuốc này thì cả thân tâm của anh á đều được chữa khỏi, lành lặn, mạnh khỏe bình thường, và đặc biệt là nối dài thọ mạng cho anh. Nghe Ngài Trí Giả nói như vậy thì ông anh mừng quá, vội vàng là cứ đòi thuốc đâu, thuốc đâu. Thì Ngài Thiên Thai mới bảo ở trong nhà Phật có một loại thuốc gọi là thuốc gì? A Già Đà. Các vị biết vị thuốc A Già Đà là thuốc gì không? Vị thuốc này gọi là chữa khỏi gì? Tất cả các bệnh. Bệnh về thân cũng khỏi, bệnh về tâm cũng khỏi, bệnh sinh già, bệnh chết đều khỏi hết. Và cái thuốc A Già Đà này Ngài Trí Giả nói là chính là một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, vậy các quý vị. Rồi nữa, song song với uống thuốc A Già Đà này, Ngài Thiên Thai Trí Giả dạy cho anh mình cái phương pháp gọi là gì? Chỉ quán tọa thiền. Tức là phương pháp ngồi thiền, tu tập phương pháp gì? Phương pháp chỉ và phương pháp quán. Chỉ là gì? Chỉ tức là dừng lại. Chỉ tức là dừng lại. Dừng lại tất cả những vọng niệm. Dừng lại tất cả những vọng động. Dừng lại tất cả những tham sân si hiện hành, hiện khởi ra cuộc sống hàng ngày. Đó gọi là chỉ. Nói nôm na như thế. Và sau này nếu mà có duyên, các vị mà có duyên muốn tu tập phương pháp này, thầy sẽ dạy thì sâu hơn. Ngày xưa thầy 4-5 năm chuyên tu cái pháp chỉ quán này. Cái phương pháp tu chỉ này á, giống như là tổ giải thích cho anh mình á, giống như là cái tâm chúng ta là tâm viên ý mã, cái tâm con khỉ và ý con ngựa. Nay dùng cái phương pháp chỉ là sao? Ngồi tĩnh tâm, lưng ngay thẳng, mình gọi là ngồi thiền theo thế bát rào, bán rào kiết rào đó. Ngồi thì quán niệm và đếm hơi thở. Hít vào thở ra đếm 1, hít vào thở ra đếm 2, tuần tự cho đến 10. Cứ như thế, hết 10 lại quay lại đếm từ 1 đến 10, cứ như vậy. Và quán tưởng, nghe theo cái hơi thở của mình nó đi đến đâu, hít vào, ta biết ta đang hít vào, thở ra, ta biết ta đang thở ra. Rồi đến cái giai đoạn cao hơn một chút thì hít vào, ta biết ta đang hít vào, trụ hơi thở ở đan điền, ta biết ta đang trụ hơi thở trong đan điền, nơi đan điền. Thở ra, ta biết ta đang thở ra. Hít vào nhẹ, ta biết ta đang hít vào nhẹ. Thở ra nhẹ, ta đang biết ta đang thở ra nhẹ. Đó là phương pháp gì? Phương pháp quán sổ tức. Tức là đếm hơi thở. Tức là đếm hơi thở. Phương pháp này chúng ta thực hành được thì cái tâm viên ý mã của chúng ta dần dần không cánh mà bay, không đuổi cũng hết, không đánh cũng này cũng chạy, mà không chửi cũng gì cũng tan. À, cho nên là cái phương pháp tu chỉ, gọi là phương pháp này gọi là chế tâm chỉ. À, phương pháp này gọi là chế tâm chỉ. Tế chế tức là gì ạ? Chế ở đây tức là khắc chế. Cái chế ở đây tức là khắc chế, tức là giống như người dùng cái gì? Dùng cái sợi dây buộc vào gì ạ? Xỏ cái mũi của con trâu ấy. Và nếu con trâu mà chúng ta không dùng cái sợi dây mà xỏ vào mũi của nó thì chúng ta không thể điều khiển được nó. Nếu như con trâu đó bướng lên đâu thì bướng, chỉ cần chúng ta xỏ được cái sợi dây đồng nhỏ nhỏ hoặc sợi dây thì nhỏ nhỏ, xong rồi dùng cái sợi dây thử buộc vào mũi nó thôi, chúng ta có thể giật nó sang bên, giật thì nó sang bên gì nhỉ? Bên gì? Sang bên trái. Mặt đó thì nó sang bên gì? Bên phải. Cho nên những người đi cày á, những người thợ, những người nông dân đi cày điều khiển khiển con trâu á, khi con trâu nó đang đi gì, đang đi thẳng thế này mà nó đi chẹo sang bên tay trái của mình á, thì gì? Dùng cái dây vặt liền nó đi sang bên phải. Nó đi kẹo sang bên phải nhiều quá thì dùng cái dây thừng nó thì giật thì phải kéo về bên mình này, giật vặt nó thì gì, vặt cái dây thế này. Vậy là chúng ta điều khiển được con trâu đi đúng, đi thẳng vào cái luống gì, cái luống cày, luống bừa của mình. Các Phật tử ở thành phố nó đi cày bao giờ chưa hả? À, trong thành phố có đất đâu mà cày. Đấy, chỉ có ở nông thôn thì đi cày. Ngày xưa thầy cày giỏi lắm, thầy biết đi cày từ năm 13 tuổi các quý vị. 13 tuổi thầy đã học cày và đi cày, đã đi bừa rồi. Cày khó hơn là bừa nhé các vị nhé. Cày ấy thì làm sao cái lưỡi cày nó đi, nó chỉ có khoảng 25 phân thôi, làm sao phải cho nó đi thẳng tắp cái luống cày. À, còn bừa thì nó có thể ngang dọc một tí vẫn được, nhưng cày mà nó chỉ cần lệch khoảng độ 15-20 phân thôi, nó sẽ dối, đất nó không bung lên. Đi lúc đi bừa rất là khó, gọi là cày đấy, gọi là cày dối. À, cho nên đi cày cũng phải có nghệ thuật. À, phải có nghệ thuật và phải tinh tay tinh mắt điều khiển con trâu đó, làm sao cho nó đi gì, đi thật thẳng vào luống cày thì mới được. Đó, đấy là phương pháp này, phương pháp chế tâm chỉ ở trong nhà thiền chúng ta của ngài Thiên Thai Ký Giả, dạy cho anh mình cũng như dạy cho các đệ tử của mình tu học cũng như thế. À, nếu chúng ta dùng cái tâm mình trong bước đường học đạo cầu đạo giải thoát á, cũng giống như người nông dân á, cầm cái sợi dây để chế định con trâu và bắt con trâu phải đi theo đúng cái ý của người nông dân đấy. À, không cho nó ăn lúa mạ của người, không cho nó ngó đi ngang đi dọc đi trái đi phải, vân vân. Đó chính là phương pháp gọi là chế tâm chỉ, dùng chỉ, dùng phương pháp chỉ. Chỉ tức là đình chỉ, tức là dừng lại đó, dừng lại tất cả cái gì, dừng lại tất cả cái tâm tạp niệm, cái tâm vọng động và cái tâm gì, tâm viên ý mãi. Đó gọi là chế tâm chỉ, dùng phương pháp. Và như vậy muốn cái phương pháp đó chúng ta phải học ngồi thiền, học quán niệm hơi thở. Nay hành giả tu tịnh độ chúng ta, phương pháp chúng ta đi kinh hành niệm Phật, chúng ta ngồi niệm Phật hoặc là chúng ta lễ Phật, đó cũng chính là phương pháp gì, phương pháp chế tâm chỉ. Tôi lấy một cái ví dụ như là người nông dân đi cày bằng con trâu chẳng hạn, đó là phương ngày xưa chưa có máy thì họ cày bằng trâu, thì gọi là phương pháp, gọi là phương pháp gì, phương pháp ngồi thiền đến mới thở, gọi là chế tâm chỉ. Nay chúng ta hiện đại hơn, chúng ta không cày bằng trâu nữa mà chúng ta cày bằng gì, cày bằng máy. Mà cày bằng máy thì nhanh hơn hay là chậm hơn trâu? Đương nhiên là nhanh hơn rồi, đúng không? Thì phương pháp này chúng ta dùng một câu gì, A Di Đà Phật, vừa có công đức niệm Phật lại vừa thực hành cái phương pháp gọi là chế tâm chỉ được. Cho nên là chúng ta thấy không, một câu Phật hiệu nó làm được rất nhiều cái nhiệm vụ, vừa là chế tâm chỉ, vừa là sinh trưởng công đức, vì là tiêu diệt nghiệp chướng, báo chướng, phiền não chướng, thậm chí là bệnh chướng. Cho nên là một câu A-di-đà Phật, các tổ ngày xưa mới nói đây là cái vị thuốc A-già-đà. Vị thuốc A-già-đà này có thể chữa gì? Tất cả các bệnh của chúng sinh. Nhưng điều quan trọng chúng sinh có chịu uống hay không? Có chịu uống hay không mà thôi. Nếu chúng ta uống, chúng ta không chỉ chữa được cái căn bệnh về thân thể này, mà chúng ta còn chữa được cái một cái căn bệnh đáng sợ nhất mà ai ai cũng phải trải qua nếu người đó chưa được giải thoát giác ngộ. Đó là bệnh gì? Sinh già bệnh chết. Trải qua đời đời kiếp kiếp cứ khổ đau luân hồi trong khổ khổ hoại khổ và hành khổ. Nhưng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới rồi, chúng ta được tấm thân kim cang bền chắc, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, không bị ràng buộc bởi mọi sự, mọi việc ở thế gian của chúng ta nữa. Cho nên đó là chúng ta được giải thoát giác ngộ trong một đời khi chúng ta được vãng sinh về Tây Phương. Vì vậy mới nói rằng đây chính là một loại thuốc A Già Đà chữa được tất cả các bệnh. Cho nên ngày trên thai trí giả dạy cho em, dạy cho anh mình. Anh mình khi tu tập cái phương pháp này, dùng cái phương pháp chỉ quán tọa thiền này, quán tức là gì? Quán tức là quán, có thể là cũng có tu chỉ quán niệm hơi thở đó, hoặc là tu quán. Các phương pháp quán thì có nhiều phương pháp quán. Ví dụ người tham dục nhiều thì Phật dạy quán về quán bất tịnh. Người mà sân tâm nhiều thì Phật dạy về quán từ bi. Rất nhiều các phương pháp dạy tu quán mà Đức Phật nói ở trong kinh điển, các tổ cũng dạy ở trong, giải thích ở trong luận tạng rất là rộng. Các vị có thể về tìm cái quyển chỉ quán tọa thiền của ngài Thiên Thai Trí Giả Đại Sư đọc, các vị mới thấy được phương pháp tu tập chỉ quán nó tuần tự mà tiến như thế. Đầu tiên tu chỉ, sau tu quán, hoặc trước tu quán, sau tu chỉ, tùy theo cái duyên của mỗi người. Dần dần mới gì? Mới chỉ quán. Trong chỉ có quán, trong quán có chỉ. Chỉ quán hỗ tương, hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho tâm hành giả dần dần được thanh tịnh, loại bỏ các tạp niệm. Và ở trong chỉ quán nói về, nếu như không cầu sinh tịnh độ, thì người đó phải trải qua gì? Phải trải qua đến ở đây nói là gì? Phải trải qua muôn đại kiếp mới lên ngôi bất thoái chuyển. Trong này nói là nếu mà cứ tu tập chỉ quán tọa thiền mà không niệm Phật cầu sinh tịnh độ, không phát nguyện sinh Tây Phương thì phải trải qua gì? Muôn đại kiếp. Muôn tức là gì? Tức là một vạn đó. Một vạn đó thì là một vạn đại kiếp các quý vị. Mà một kiếp ở trong kinh Phật. Một kiếp ở trong kinh Phật. Thường hay giải thích là có một cái hòn đá to bằng con trâu đực to nhất ấy. 100 năm có một con chim ở trên trời bay xuống đậu trên hòn đá đó, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. 100 năm sau lại bay lại, quệt mỏ qua quệt mỏ lại bay đi. Bao giờ hòn đá đó thì mòn không còn một chút nào nữa, đó mới gọi là một đại kiếp. Mà đây chúng ta thì nói rằng nếu cứ tu tập chỉ quán như vậy, thuần thục trong chỉ có quán, trong quán có chỉ quán thì nhất như đạt tâm là gì? Đạt được cái tâm gọi là gì? Là tịch nhi thường chiếu. Theo cái danh từ nhà thiền đó, tịch nhi thường chiếu, chiếu nhi thường tịch. Có nghĩa là tịch mà thường chiếu mà thường tịch, lặng mà thường sáng, sáng mà thường lặng ấy, đạt ở trạng thái tâm đó của người tu thiền không phải là dễ các quý vị. Nhưng ở đây tổ nói là gì? Phải trải qua một vạn đại kiếp thì mới vào được ngôi gọi là ngôi thất địa Bồ Tát. Lên được ngôi thất địa Bồ Tát tức là hạng bất thoái chuyển đó. Hàng bất thái chuyển tức là lên hàng thất địa Bồ Tát, tức là bất thái chuyển. Trong thập địa Bồ Tát thì lên được địa thứ 7 á, tức là địa thất địa Bồ Tát tức là địa vị thứ 7 đó, mới dự vào hàng bất thái chuyển Bồ Tát. Còn địa thứ 6 trở xuống á vẫn có thể bị thái chuyển như thường. Đó. Giống như Phật tử chúng ta ấy, khi mới học đạo thì tinh tiến tu hành, sau này hoặc một cái hoàn cảnh điều kiện nào đó chúng ta lại gì, lại tham danh văn lợi dưỡng, lại bỏ quên cái hạnh nguyện tu hành của mình, và mình quên rằng mình là một Phật tử lúc nào không hay không biết, thậm chí là bỏ đạo đi theo gì, theo một tôn giáo khác, đi theo một hệ tư tưởng khác. Ví dụ như thậm chí có người xuất gia đi tu rồi vẫn nhảy đồng nhảy bóng. Hôm rồi tôi xem một cái clip trên YouTube, mười mấy vị sư ở dưới để xem một cái vụ hầu đồng. Một vụ hầu đồng này thì là một cô gái, nhưng tôi còn đang nghi đây, không biết có phải là cô gái ngoài đời hay không, hay là sư nhảy đồng đóng cô gái. Các sư ở dưới cứ theo cái tiếng nhạc vỗ tay dập dập. Phật giáo như thế, các quý vị nghĩ xem, nếu mà giáo hội không chấn chỉnh, không có cái biện pháp răn đe và dạy bảo tăng ni sinh của mình như thế, dân đâu họ có tin vào Phật giáo nữa. Phật giáo như vậy mà biến chất như thế. Cái chuyện nhảy đồng không phải là chuyện trong tăng ni Phật tử chúng ta, cái chuyện đó là chuyện con nhang đệ tử của đạo thánh, của bên đạo mẫu. Cái việc họ nhảy đồng đấy là việc của văn hóa tín ngưỡng dân gian bản địa của Việt Nam chúng ta. Cái đó đã được UNESCO công nhận, chúng ta không bài xích, không báng bổ và không bàn luận. Nhưng về người Phật tử, và đặc biệt là một tăng ni, việc đó không nên làm và không được làm. Vì sao? Vì cái lúc cái lên nhảy đồng ấy, các vị biết không, khi lên nhảy đồng là đóng các căn của cái căn các quan, căn của thánh mẫu, rồi căn thậm chí bây giờ xin lỗi các vị, đóng cả căn quan gì, căn Bồ Tát Quán Âm, nó đóng cả gì ạ, đóng cả cái gọi là căn của gì, Phật Tổ Như Lai. Phật Tổ Như Lai lên thì cái nhảy đồng cứ phình phịch thế này này, sư ở dưới thì cứ vỗ tay rầm ra. Hôm nào tôi phải lấy cái đoạn là cái clip ấy, tôi phải gửi cho các cụ ở Ban Nghi lễ Trung ương và Ban Văn hóa Trung ương, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, để các cụ xem, gửi cho cả Ban Giáo dục Tăng ni đó, để xem các cụ xem cái như thế có hợp với cái nghi lễ của Phật giáo không. Nếu cái vị nhảy đồng kia mà là một vị sư đóng tôi nghi vì đó là vị sư, nghi vì đó là vị sư, cho nên ở dưới mà cả sư tăng sư ni khoảng 20-30 người như thế ở dưới là hoan hô, là lạy cô, là cô ban tài phát lộc, sao ở trên nó vứt thì cầm tiền nó vứt ở dưới, các sư tranh nhau đau lòng lắm các quý vị, thực sự là đau lòng đó. Giáo dục mà như thế thì nguy hiểm quá. Cho nên chúng ta thấy là một tăng ni, là một Phật tử, chúng ta không có được làm những cái việc mà nó trái với thì giáo pháp của Đức Phật, nó quá xa như thế. Ở ngoài đời thì đấy là việc của ngoài đời, những quan nhang đệ tử ngoài đời thì đấy là theo gì, theo tín ngưỡng của họ làm, đấy là việc của họ. Nhưng tăng ni, đặc biệt là tăng ni, không được làm những việc ấy. Còn Phật tử chúng ta cũng không đến nên đến xem nghe, và cũng không nên tham gia vào những cái buổi làm lễ của họ như thế, huống chi là tăng ni. Nên tôi xem thế mà tôi buồn rớt cả nước mắt tự nhiên nó cứ ứa ra. Vì sao? Vì cứ như thế này không biết là Phật giáo Việt Nam chúng ta đi về đâu. Một lúc nào đó nhân dân mất hết niềm tin đảng nhà nước chính phủ, họ thấy gì, dân không tin Phật giáo nữa, đảng nhà nước chính phủ, ai dám đến chùa, ai dám ủng hộ Phật giáo chúng ta. Và khi đó nếu mà gặp một cái vị lãnh đạo mà họ bất tín nhân quả, không tin Tam Bảo, chắc chắn một đợt pháp nạn lớn sẽ xảy ra với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Xuất phát từ đâu? Cũng từ một phần là do gì, do chính nội bộ tăng ni là đi sai đường lạc lối. Không phải là tất cả tăng ni, mà là một phần, một bộ phận tăng ni đi sai đường lạc lối, khiến cho dân chúng mất đi niềm tin vào Tam Bảo, mất đi niềm tin vào Phật giáo của chúng ta. Vì Phật giáo chúng ta là một gì? Một nền giáo dục cơ mà. Đức Phật là một vị thầy, một vị thầy thiên về giáo dục, giáo dục về nhân cách, giáo dục về đạo đức, thậm chí là giáo dục cả về vấn đề gì? Xã hội, và đặc biệt là giáo dục tâm linh. Vậy mà chúng ta thì không học theo cái bậc thầy vĩ đại của chúng ta, lại đi học theo cái gì ở đâu á, ở ngoài tôn giáo của chúng ta, ngoài đạo pháp của chúng ta, đấy là không được. Cho nên các Phật tử chúng ta cũng lưu ý, lưu tâm cái đó. Chúng ta kính, nhưng mà gì? Không theo. Giống như Khổng Tử ấy, Khổng Tử ấy, còn nói là gì? Kính quỷ thần nhi viễn chi. Kính quỷ thần nhi viễn chi. Có nghĩa là gì? Đối với quỷ thần ấy, Khổng Tử nói gì? Ngài ấy, ông ấy vẫn gì? Vẫn kính trọng, vẫn tôn trọng. Nhưng mà gì? Mà không dám gần. Nhi viễn chi tức là gì? Mà xa họ. Phải nên xa họ. Kính họ nhưng phải nên gì? Nên xa họ. Chứ đừng gần, đừng nên gì? Nên gần với họ. Gần với họ thì chúng ta sẽ bị làm sao? Bị họ đồng hóa thôi. Các cụ ngày xưa nói gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Cho đến nay chúng ta tâm đạo còn yếu, trí tuệ còn kém, giáo lý còn chưa thông. Cho nên tốt nhất, theo lời các cụ, các tổ ngày xưa, nói là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng ấy. Cho nên mỗi khi gặp những cái trường hợp mà họ đi nhảy đồng nhảy ấy như vậy, chúng ta tốt nhất là chúng ta lánh đi. Chúng ta vào chúng ta xá ba xá xong rồi chúng ta lánh đi. Chúng ta ngồi xem á, xem cái đấy hãy nghiệm đấy nhá. Vì cái tiếng nhạc á, như tiếng nhạc hầu đồng á, các vị biết không? Nghe cái tiếng nhạc hầu đồng nó phải nói là rất là hay, rất là quyến rũ và rất là lôi cuốn lòng người. Ví dụ hát cái bài, một đoạn hát thế nào nhỉ? Thế nào? Hát về cậu bé, cô bé hả? Đấy, ví dụ như xin thấy cô bé trên ngàn, vân vân kiểu thế. Đấy. Họ tán dương ca ngợi về công đức của gì? Các quan, rồi các cô, rồi các cậu. Hay lắm ấy. Giọng mà ca sĩ họ hát ấy thì phải nói là thôi rồi, như là rót mật vào tai. Chúng ta nghe mà muốn đung đưa theo á, chúng ta nhìn thấy rồi cái người nhảy đồng sập sình, chân tay chúng ta cũng dập sình theo, cổ chúng ta cũng lắc lư theo, và tâm chúng ta cũng hòa theo. Lâu ngày chảy tháng, các cụ chúng ta biết, các Phật tử chúng ta biết, các cụ ngày xưa chúng ta nói gì? Nước chảy đá mòn, nghe nhiều thì nhập tâm. Và khi nó đã nhập vào tâm rồi á, chúng ta vốn không phải là có cân cao số nặng gì đâu, nhưng mà đến lúc đấy thì nó nhập vào tâm rồi, cho nên tự thích. Đi xem họ bảo là gì? Các thầy bảo ôi giời có cân, thế là họ bắt trình đồng mở khổ, bảo trình đồng mở khổ, đấy là theo họ lúc nào không biết. Lời thề của chúng ta là ngày xưa đi quy Tam Bảo như thế nào, đệ tử con tên là quy Phật rồi, nguyện trọn đời không quy ý. Không quy gì? Không quy thiên thần quỷ vật, đúng không? Đệ tử con tên là, pháp danh là quy pháp rồi, nguyện trọn đời không quy ngoại đạo tả giáo. Đệ tử con tên là, pháp danh là quy tăng rồi, nguyện trọn đời không quy tổn hữu ác đảng. Thấy chưa? Quy Phật rồi không quy hung thần quỷ vật. Đấy, tự nhiên nay chúng ta lại gì? Khi mà chúng ta đi trình đồng mở phố, lắc lư lên nhảy đồng thì tự nhiên mình lại đóng lại là xưng ta là gì? Ta là Phật Tổ Như Lai đây, hoặc ta là Quán Âm Bồ Tát đây, hoặc ta là Đệ Thiên Đại Thánh đây, hoặc ta là Đệ Nhất Thánh Mẫu đây, hoặc là ta gì? Là Đệ Nhất Quan Hoàng Vơ đây, rồi Đệ Thất Quan Hoàng Bảy đây, để rồi vân vân đủ các thứ. Đấy, Cho nên cái này chúng ta cũng phải gì ạ? Phải rất phải cẩn trọng. Thầy không phải nói như thế là để bài xích cái gì, cái tín ngưỡng dân gian. Không phải, tín ngưỡng dân gian truyền thống tốt đẹp, cần phải duy trì và bảo vệ nó. Nhưng mà đó là gì? Có cả một cái bộ phận tín ngưỡng ấy rồi. Đó là gì? Con nhang đệ tử bên nhà thánh. Còn chúng ta là đệ tử của nhà gì? Của nhà Phật. Văn hóa nào chúng ta nên bảo tồn và phát triển cái văn hóa đó? Chúng ta là đệ tử của nhà Phật thì phát triển cái văn hóa của nhà Phật. Những người theo đạo thánh thì họ thì họ bảo vệ và duy trì phát triển cái văn hóa của đạo thánh. Giống như ở trong cái vườn hoa có muôn màu muôn sắc thì nó mới đẹp. Bây giờ chúng ta không thể nói rằng trên thế gian chỉ có học nên học mình đạo Phật, các tôn giáo khác là tà hết là không được. Cũng không thể nói như thế được. Vì mỗi một cái tín ngưỡng, mỗi một cái tôn giáo nó đều có cái màu sắc, có cái sự tốt đẹp truyền thống riêng của họ. Giống như mỗi một loài hoa, chúng ta không thể nói là hoa lan mới là hoa đẹp nhất ở trên đời, cũng không thể nói là hoa hồng mới là hoa đẹp nhất ở trên đời. Mỗi người yêu thích một loài hoa, người nào yêu thích loài nào thì họ sẽ cho loài đó là loài gì? Đẹp nhất ở trên đời. Cho nên tôn giáo ở trên đời cũng như vậy. Các hệ phái, đảng phái chính trị trên đất nước, trên thế giới này cũng như thế. Tất cả nó chỉ là phương tiện mà thôi các quý vị. Cho nên ở đây chúng ta học Phật, chúng ta phải hiểu rõ được cái điều đó. Mình đang là ai? Mình đã phát nguyện theo đường lối của ai để học đạo, để tu tập, để cầu giải thoát? Đừng có bám chấp vào bất cứ một cái gì. Ngài Thiên Thai Chí Giả dạy cho anh trai của mình phương pháp chỉ quán tọa thiền để buông bỏ đi những cái tạp niệm, những cái tâm niệm lo lắng, sợ sệt. Lo lắng vì sao? Lo lắng vì thọ mạng của mình sắp hết. Sợ sệt vì sao? Sợ sệt vì sau khi mình chết đi, không biết mình đi về đâu, mẹ già để cho ai, vợ mới con thơ, không biết rằng sẽ như thế nào khi mình chết đi. Cho nên anh trai của Ngài Thiên Thai Chí Giả rất buồn bã. Nhưng đến được em thì dạy cho phương pháp gọi là tu tập chỉ quán tọa thiền và uống thuốc A Già Đà, tức là cộng thêm niệm Phật đó. Và anh trai của Ngài Chí Giả chuyên tâm tu tập 3 tháng, thấy tâm của mình gì ạ? Tĩnh lặng, sức khỏe của mình tốt lên, da rẻ thì gì? Trắng hồng da. Cuộc sống nó gì? An nhàn tự tại mà. Thì khi đó chỉ chuyên tâm vào tu tập chỉ quán tọa thiền và niệm A Di Đà Phật thôi, không nghĩ tới gì cái chuyện mà mình thọ mạng mình sắp hết rồi hay mình phải như thế nào gì đó. Cho nên khi mà không nghĩ đến nó thì sức khỏe lại tốt lên và tu tiếp 3 tháng nữa. Tức là 6 tháng tu tập chỉ quán tọa thiền cũng là lúc này. Hết tháng thứ 6 đó cũng là lúc mà đêm 30 Tết rạng sáng mùng 1 đi qua, ông cũng không để ý là tuổi mình thì năm nay phải chết nữa. Cho nên đùng một cái đến khi ông lên thì ông lên thắp hương vào cái buổi lễ giao thừa. Mà ngày xưa thì lễ giao thừa ngày xưa thường hay đốt gì nhỉ? Hay đốt pháo. Khi tiếng pháo râm ran khắp làng trên xóm dưới, ông mới gì? Ông mới sực nhớ là ôi giao thừa rồi hay sao? Mới lên thắp hương trước bàn thờ tổ tiên nhà mình và phụ thân của mình. Ông mới nhớ rằng, ông mới sực nhớ rằng, vậy là mình đã gì ạ? Đã thọ mạng của mình đã vượt qua cái năm nay rồi. Chúng ta thấy chuyên tu 6 tháng, không nghĩ đến sinh tử, không nghĩ đến bệnh tật, không nghĩ đến gì đến thọ mạng. Nghe tiếng pháo nổ, ông mới thực nhớ rằng mình đã vượt qua cái ngưỡng cửa mà các thầy bói, các thầy tướng số trước đây đều nói rằng mình thọ đến năm nay là hết. Thì bây giờ đã giao thừa rồi, còn nghĩa tháng năm gì? Tháng năm mới, sang một tuổi mới rồi, qua cái gì? Cái giai đoạn vận hạn và chết chóc đấy rồi. Chúng ta biết, không chỉ như vậy, mà ngài ấy còn gì còn sống được thêm 20 năm nữa mới hết thọ mạng các quý vị. Tu tập chỉ quán tọa thuyền và niệm một câu A Di Đà Phật, tức là uống thuốc A Di Đà đó mà tăng thêm thọ mạng 20 năm trời nữa. Năm đó ông gần 60 tuổi, đến năm 78 tuổi ông mới thế, ông mới biết trước ngày giờ, tự do tự tại ngồi niệm Phật mà vãng sinh Tây Phương. Chúng ta thấy không? Đấy, cho nên ở đây á mới nói rằng á, tổ đệ nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, Cố Giác Linh trưởng lão hòa thượng Thích Thiện Tâm á, ngài mới nói gì, nếu mà chỉ tu tập chỉ quán không á thì phải trải qua 1 vạn đại kiếp mới lên ngồi bất thoái. Còn anh trai của Thiên Thai Trí Giả Đại Sư chỉ quán tọa thiền kết hợp thêm phương pháp niệm Phật để cầu sinh Tây Phương, một đời chứng được quả vị bất thoái chuyển. Rồi kể cả ngài Thiên Thai được gọi là được xưng tôn là Tiểu Thích Ca Long Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Ở Việt Nam chúng ta ngài Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông cũng được gọi là hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Không phải vừa đâu nha các quý vị ạ. Nhị tổ Pháp Loa và tam tổ Huyền Quang được gọi là hóa thân của ngài Ma Ca Diếp và tôn giả A Nan. Cho nên chúng ta thấy ngài Ma Ca Diếp ngài rất là già, tuổi thọ rất cao. A Nan á, ở bên Ấn Độ thì giả Đức Phật ra thì rất là trẻ đẹp. Nhưng mà ngài Huyền Quang ở Việt Nam chúng ta thì là rất là xấu trai, rất là xấu. Vì sao mà xấu? Vì nếu ngài Huyền Quang mà đẹp đó thì ngài sẽ không đi tu được đâu. Đây là nhân duyên, thì hiện ra mỗi quốc độ một khác, mỗi thời thế nó một khác. Cho nên ngài Sơ Tổ Trần Nhân Tông, nhiều nhà tôn đức Phật học họ đã chứng được thần thông rồi, họ nói rằng đó chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Còn nhị tổ Pháp Loa chính là hóa thân của ngài tôn giả Ma Ca Diếp. Còn tam tổ Huyền Quang chính là hóa thân của ngài A Nan tôn giả A Nan. Nên chúng ta thấy tôn giả A Nan, nếu mà quả thực như vậy thì lần này ngài hóa thân sang Việt Nam cũng có lý do của ngài. Cho nên ngài phải thọ một cái thân rất là xấu, rất là đen, người cao chưa đến mét rưỡi các quý vị, người rất là lùn. Các cụ ngày xưa bảo nhất lé nhì lùn, mà người lùn đó thì người lé và người lùn thì rất là thông minh và hay khôn thì khôn ngoan. Các cụ bảo nhất lé nhì lùn. Thì ngài Tam Tổ Huyền Quang trong sử sách nói là ngài quý tướng của ngài rất là xấu, không được như những người khác. Nhưng mà chính vì cái xấu này cho nên ngài mới gì, ngài mới nhận ra cái gì, cái đời là vô thường, cho nên mới đi tu được. Người xấu nhưng mà học lại rất giỏi. Đặc biệt ngài có một cái trí tuệ là gì, đọc qua là nhớ, lướt qua sách gì liền nhớ sách đấy. Ngài sẽ học sách chữ Nho các quý vị, tất cả chữ Nho ngài chỉ đọc qua một lần là gì, thuộc ở trong đầu rồi. Nhớ. Ngày xưa tôi mới học, tôi nghĩ làm gì có người mà nhớ như thế. Nhưng sau này tôi đi dự các hội nghị, hội thảo hay là các cuộc họp của giáo hội, được nghe Hòa Thượng Dương Kim, Chủ tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ, Hòa Thượng Thượng Thiện Hạ Nhân đó. Các vị biết không? Cái văn bản dày đến mấy chục trang, ngày lướt qua một lần lên rồi không cầm văn bản, đọc văn bản vanh vách như thật luôn, khủng khiếp như thế. MC lên dẫn chương trình giới thiệu từ ông cao nhất đến ông thấp nhất 30-40 người, họ tên là gì, chức danh là gì, cụ ngồi ở trên cụ chứng minh cụ nghe này, đến khi cụ phát biểu ban bố đạo từ á, cụ tua lại y như thế, không sai một chữ, không sai một từ, không sai một câu, không sai một chức danh một người nào. Tôi sởn ra gà, và tôi mới thực sự là tin là gì, A Nan tôn giả Trên 2.500 năm trước nói là gì? Nói là trí nhớ của Ngài được gọi là người có gì? Có trí nhớ bậc nhất là như thế. Đa văn bậc nhất mà, tức là có cái trí nhớ bậc nhất. Phật nói một lần, Ngài hiểu và nhớ như in ở trong đầu. Ai nói cái gì một lần, Ngài nhớ như in ở trong đầu, giống như đã được đánh vào sách vậy. Các quý vị, chúng ta đánh có khi còn sai, nhưng mà Ngài nhớ ở trong đầu Ngài không thì không nhầm một chữ, không thiếu một từ. Nhớ khủng khiếp đến như thế. Mà không chỉ có năm ngày, ba ngày, năm tháng, ba năm, mà đến mấy chục năm như thế đi theo Phật, Ngài vẫn nhớ được. Đây là cái nhân duyên. Trong kinh Pháp Hoa nói rằng á, đây là cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp của tôn giả A Nan rồi, chứ không phải là một đời một kiếp các quý vị. Kinh Pháp Hoa nói rằng Ngài đã từng làm thị giả của vô số, vô lượng, vô biên A Tăng Kỳ các đức Phật đời quá khứ. Và trong các thời đức Phật ấy, tôn giả A Nan cũng là người gì? Người đa văn bậc nhất. Và nay gặp Phật Thích Ca cũng là người đa văn bậc nhất. Và sau này vô số các đức Phật về sau á, A Nan cũng thì hiện làm thị giả và cũng là một vị đệ tử đa văn bậc nhất cho đến ngày thành Phật mới thôi. Chúng ta thấy đây là các ngài thị hiện. Cho nên á, nếu mà quả thực là Tam Tổ Huyền Quang của Thiền Phái Trung Lâm Viên Tử Việt Nam chúng ta chính là hóa thân của tôn giả A Nan á, thì chúng ta thấy cũng có lý lắm. Vì Ngài sao ạ? Ngài tu hành có cái trí nhớ đặc biệt, trí tuệ siêu phàm. Lúc còn trẻ đi học á, bài học của thầy giáo, ngày xưa học đồ mà ở nông thôn ấy, nhà Ngài ngày xưa là cũng thuộc dạng là nghèo. Ngài sinh vào một gia đình nghèo khó. Mà đặc biệt là gì? Lại xấu nữa. Vừa đen, vừa lùn. Mà cái tất cả những cái tướng xấu gì trong một con người thì gần như là Ngài đều có hết ở đấy. Nó kiểu như thế. Cho nên tuy học giỏi, đi thi hương, Ngài đỗ đầu. Đi thi hội, Ngài đỗ đầu. Đi thi đình á, thì Ngài đỗ gì? Cũng đỗ không biết trạng nguyên hay là thám hoa, hình như đỗ thám hoa hay thẳng trạng nguyên. Lâu lâu cái đó thì cái đấy thì tôi không nhớ rõ lắm, để có thể có bị tra lại. Nhưng hình như Ngài đỗ thứ hai hay thứ ba thì đó thì phải. Đó. Thế là đỗ A Khoa, đỗ thứ hai, thứ ba thì đỗ A Khoa. Ngày đầu ấy, còn đang là thư sinh đi học ấy, bố mẹ thì mang chầu mang nước đến, nhà cô gái nào nhà đấy cũng từ chối. Cái thứ nhất là gì? Nhà Ngài nghèo. Cái thứ hai là Ngài gì ạ? Quá xấu. Cho nên là các cô gái là gì? Không ai thích. Xấu quá. Ngày xưa hơn 2.500 năm trước thì hiện ở Ấn Độ thì đẹp quá, cho nên gì? Đi đâu đi khất thực thì đi đâu các cô gái cũng vây vào cũng đi. Cũng muốn Ngài hoàn tục để cưới các cô ấy. À. Cho nên Ngài bị một cái nạn gọi là nạn Ma Đăng Đà đó, các vị nhớ cái câu chuyện đó. Đấy, hôm nào có thời gian tôi kể các vị nghe cái câu chuyện đó. Cho nên lần này nếu mà quả thực chính là Ngài hóa thân á, để hộ độ chúng sinh á, để hộ pháp cho Đức Phật Thích Ca, tức là Phật Hoàng Trần Nhân Tông á, để chúng ta thấy Ngài thì hiện là gì? Xấu xí đi, nhưng trí tuệ thì vẫn không thay đổi, vẫn là một con người gì? Học rộng tài cao. Lúc còn đang là học sinh á, bố mẹ ngày xưa thì thường là bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy, mà có gì có chuyện tìm hiểu yêu đương như bây giờ đâu, đúng không? Các cụ chúng ta ngồi đây ngày xưa 10 người thì phải 7 người theo kiểu bố mẹ kết hôn cho chúng ta kiểu như thế. Chúng ta đâu có quyền đi được yêu. Có thể thích mà anh đầu ngõ lắm đấy, nhưng mà gì? Anh đầu ngõ đâu cũng có được lắm nói gì với chúng ta cái gì đâu. Và kết quả là gì? Do bố mẹ định đoạt hết. Ngày xưa là hôn nhân là do bố mẹ gì? Bố mẹ định đoạt, gia đình người lớn định đoạt, cầm cái chai rượu và nhánh mấy nhánh cau rồi, gói chè, gói thuốc. cân trẻ gói thuốc, cay rượu, đánh cau lái trầu. Đấy là đặt ở đó gọi là người lớn đến nói chuyện. À, nhà bác bá hay là nhà ông bà có đứa con gái à, lớn như thế đã đến tuổi rồi thì thôi nhà tôi cũng có đứa con trai. Như thế để cho người thôi ông bà hoặc là bác bá cho chúng tôi xin về về nhà tôi. Nếu bên kia để chế rượu đó để ừ thì thôi thì ông bà hoặc là các hai bác là cứ để đây để tôi về tôi hỏi cháu nó cái đã. Nhưng thì cái hỏi nó chỉ là hỏi thôi, hỏi thì mà hỏi thôi. Thế mà bố mẹ hai bên gia đình mà người lớn mà đồng ý một cái liền là gì? Nhận chầu nhận câu, có nghĩa là đã nhận lời kết hôn với gia đình bên kia rồi đấy. Cho nên ngài Tam Tổ Huyền Quang, bố mẹ cứ xách chai rượu đến đâu á, buổi sáng thì buổi tối họ mang đến trả, hoặc là muộn nhất thì ngày hôm sau họ cũng mang đến gì, mang đến trả. Vì thứ nhất nhà cũng không phải là giàu có sang trọng gì lắm, cũng đủ ăn thôi. Mà một cái điều đặc biệt nhất là ngài Huyền Quang quá xấu. Đấy. Đấy, đi đến đâu cũng bị từ chối. Nhưng mà khi đi thi đỗ thì thi đình á, mà đỗ thì đỗ Trạng Nguyên thì phải, hình như ngài đỗ Trạng Nguyên thì phải, đỗ đầu thì phải. Đỗ một cái thì ngay trong chiều có cái ông quan của ông tể tướng là gì, hứa gả cho ngài rồi. Nên sau ngài mới thì ngài mới làm một cái bài thơ tôi quên mất rồi. Tôi thì thường cũng không hay yêu thơ, cũng không hay thích thơ, đọc thơ lắm. Tất nhiên yêu thì có yêu, thích thì có thích, nhưng mà không có thời gian để ngâm để đọc. Ngày xưa còn là học sinh ấy, ngồi trên ghế nhà trường ấy, thì thỉnh thoảng còn hay gì ạ, cái gọi là tính văn nghệ sĩ nó nổi lên, thỉnh thoảng còn hay ngâm một tí. Nhưng bây giờ thì thôi, nó nhiều việc quá rồi mà cũng già rồi, cho nên là không biết đọc mà cũng không biết ngâm nữa, cũng không để ý thì nó quên hết. Ngài mới làm một cái bài thơ đại ý là gì, khi nghèo khó thì đi đến đâu cũng bị người ta từ chối, khi mà đỗ quan giàu có, đỗ quan tức là gì, đỗ quan đỗ đầu một cái thì đương nhiên là làm quan thì làm Trạng Nguyên gì, hoặc là làm đỗ thám hoa bảng nhãn thì cũng là gì, tam khôi rồi. Trạng Nguyên, thám hoa bảng nhãn tức là tam khôi, tức là ba người ngồi giỏi nhất trong cái kỳ thi năm đấy rồi, đã là được làm quan cao rồi. Thế ngài đỗ xong một cái thì ông tể tướng thì hứa gả con gái cho. Rồi cái ông quan rồi, ông quan quay đi cũng bảo là hứa gả con gái cho. Đấy. Rồi em vua, em của vua thì cũng hứa là gả con gái cho. Thế chúng ta thấy một lúc rồi, ba đám ở trên triều đình đòi gả con gái cho. Ở dưới quê thì ông quan tri phủ, tức mình bây giờ gọi là chủ tịch tỉnh ấy, cũng cho người đi xuống bảo là gì, đồng ý gả con gái cho. Thì ông tri huyện đó cũng thì cho người đến bảo gì, có đứa cháu gái nó về vừa tuổi 18, mới lớn lên rất xinh đẹp, rất là giỏi, đang cầm kỳ thi họa cái gì cũng biết, cũng đến rồi xin kết nối đến là gả gì, gả cháu gái cho. Kết cuộc chúng ta biết ngày cưới ai không? Chúng ta biết ngày cưới ai không? Cưới bao nhiêu cô? Cưới mấy cô? Chẳng cưới cô nào cả. Đến khi đấy đỗ làm quan rồi á, ngài mới thấy này, tình đời sao lại bội bạc đến thế. Khi nghèo thì chẳng ai gì, chẳng ai thân. Đến khi mà giàu có, đến khi có địa vị trong xã hội thì từ con cháu của hoàng gia, hoàng thất á, thế thì nhà Trần á, cho đến gì, đến con gái của tể tướng và con gái của quan giám khảo cũng xin kết thân làm vợ làm chồng. Cho nên ngài mới nhận thấy là cái tình đời tại sao lại bội bạc đến thế, con người tại sao lại ham danh ham lợi đến thế. Mình vẫn là mình, nhưng mình chưa đỗ quan cao chức trọng đó thì chả ai người ta xem. Khi đỗ rồi á, con ngài làm cái bài thơ này hay lắm, nhưng mà tôi quên mất rồi. Hôm nào tôi phải làm cái bài thơ của ngài, tôi treo trước cửa chùa cho chúng ta đọc. Đấy. Về cái tình đời ấy. và Ngài ra làm quan được một thời gian, thì Ngài thấy là gì? Phật Hoàng Trần Nhân Tông làm vua, vua mà quản đi tu thì mình ở lại ở ngoài đời để làm cái gì? À, vua quản đi tu, mình làm quan để làm cái gì đây? Vợ không quan chẳng. Cho nên Ngài viết đơn xin từ chức và đi tu, được vua Trần Anh Tông, tức là con trai của Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, lúc đó lên làm vua rồi. Đồng ý vì vua cha mình xuất gia rồi mà, cho nên nay thì vị quan này thì cũng xin từ chức để xuất gia theo thầy mình, theo sư phụ mình, theo bố mình, theo đức vua Trần Nhân Tông để học đạo, thì thôi cũng hoan hỷ phê chuẩn và cho theo. Và Ngài xuất gia hầu hạ đức sơ tổ Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chúng ta thấy một cái nhân duyên đặc biệt của tam tổ Trúc Lâm Yên Tử như thế. Thì có người họ nói rằng sơ tổ Trần Nhân Tông chính là hóa thân của đức Phật Thích Ca, và nhị tổ Pháp Hoa chính là hóa thân của Ngài Đại Ma Ca Diếp, còn tam tổ Huyền Quang là hóa thân của Ngài A Nan Tôn Giả. Cũng có lý đấy, cũng có lý đấy các quý vị. Cho nên chúng ta thấy ở trên đời này có hai vị được gọi là Phật thật sự thôi chứ, đó là Phật Thích Ca là một này, rồi Phật gì ạ? Phật Hoàng Trần Nhân Tông của Việt Nam chúng ta là hai này. Một vị làm thái tử chuẩn bị lên làm vua nhưng bỏ thành xuất gia đi tu, một vị đã từng làm vua hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, là cái đế chế mạnh nhất lúc bấy giờ trên cả thế giới này. Ngày đó Mỹ chưa mạnh đâu các quý vị nhé, Liên Xô chưa mạnh đâu nhé, Mông Cổ tràn sang thì đánh cả một góc của Liên Xô bây giờ, tức là nước Nga bây giờ đó, đánh sang cả gì ạ, cả đến già nửa châu Âu, sang tận Ý, tận Rôm, tận Roma rồi đó các quý vị. Đi vó ngựa của thành Cát Tư Hán đi đến đâu đó đều bị san bằng tới đó. Duy nhất chỉ có một quốc gia tuy nhỏ bé nhưng mà hai lần chiến thắng quân giặc Nguyên Mông của thành Cát Tư Hán, đó chính là Việt Nam của chúng ta. Đất nước chúng ta tuy nhỏ nhưng anh hùng bất khuất, nhân tài hào kiệt bao giờ cũng thế, cũng có. Đánh giặc xong không ở lại để hưởng thụ, mà Ngài lên làm Thái Thượng Hoàng, trao quyền bính lại cho con trai của mình là Trần Anh Tông. Rồi mấy năm sau thấy con trai của mình cứng cáp rồi, Ngài trao lại ngôi vua hoàn toàn cho con trai là Trần Anh Tông, và Ngài xuất gia lên núi Yên Tử, thực hiện tiếp cái di nguyện của ông nội của mình, đó là đức vua Trần Thái Tông. Chúng ta thấy một cái vị vua sống ở nhân gian chẳng thiếu cái gì như thế, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, cung tần mỹ nữ vân vân, các thứ đều có hết, nhưng xuất gia ở trên Nguyên Tử, Ngài lại lấy hiệu là gì? Hương Vân Đại Đầu Đà Thiền Sư. Thiền Sư Hương Vân Đại Đầu Đà. Đại Đầu Đà tức là Ngài hành cái hạnh gì ạ? Cái khổ hạnh ngày ăn một bữa, đi chân gì, đi chân trần ngày ăn một bữa. Một vị vua chúng ta thấy ở ngoài đời thì làm vua hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông, chiến thắng lừng lẫy như vậy, Ngài mà ở lại đất nước á, thì cái tiếng tăm của Ngài không biết là nó nở rộ và vang xa đến đâu. Nhưng mà không, xuất gia sống một cuộc sống đạm bạc, ngày ăn một bữa, sống ở trên núi á, đêm ngủ không có mùng màn. Chúng ta thấy không, cũng không cần kẻ hầu người hạ, gọi là có thị giả là Bảo Phác và một số các vị thị giả khác, nhưng mà thị giả cũng chỉ như ở vòng ngoài, giống như thị giả của tôi này, các vị thấy đấy, thị giả của tôi thì có khi thị giả của thầy thì mấy sư bác thì giả có khi một ngày có khi nó trả ra, nó gặp mặt thầy nó chào một cái thì nó chạy ngay, hoặc là thậm chí nó nhìn thấy thầy một cái nó lảnh lảnh nó đi cho thật nhanh, thì giả như thế. Đấy, Ngài sống rất đơn giản đạm bạc như vậy, cho nên Ngài thực hành khổ hạnh mấy năm chuyên tâm thiền định ở trên núi Yên Tử. Khi mà phát nhiên đại ngộ, chứng đắc được cái thiền định tịch tĩnh ở trong nội tâm, mọi phiền não gì dứt sạch, mọi vọng tưởng là gì là không còn, tâm ngài là rộng rang, trí tuệ khai mở, thần thông tự tại, khi đó mới gì mới đi hoằng pháp giáo hóa độ sinh, đi khắp các nơi để dẹp bỏ những cái hủ tục lạc hậu ở trong nhân gian. Chúng ta nhớ nha, sau khi đắc đạo, tổ đi hoằng pháp khắp nơi, dẹp bỏ dâm từ. Dâm từ là sao? Ngày đó ở bên Ấn Độ nó tràn sang Việt Nam, chúng ta có một cái tục thờ là gì? Là thờ rất là tục tĩu. Tức là họ thờ cái gì? Âm vật và dương vật của người con trai và người con gái ở trong cái đền thờ á. Và ngày lễ, ngày Tết và ngày bình thường giết gà mổ lợn để đem để cúng cái gì? Cúng hai cái của nợ ấy. Họ cho là một vị thần, cho là cái đấy thờ cúng. Cho nên ngài đi đến đâu á, ngài gì? Ngài đều là khuyên dân dẹp bỏ dâm từ. Từ tức là gì? Là đền. Dâm tức là gì? Tức là cái đền đó thờ gì? Thờ cái vật sinh dục của nam và nữ đó, rất là nhiều nơi. Và mọi người cứ đến đó lễ bái và xì sụp đi để lễ gì? Để cầu con trai, cầu con gái, rồi cầu may mắn, cầu công danh, cầu cái này, cái nọ, cái kia. Chúng ta thấy là vô lý đùng đùng không? Đó. Ví dụ bảo thờ sơn thần thổ địa thì còn có lý. Bây giờ chúng ta thấy trên thế giới vẫn còn, Việt Nam chúng ta cũng vẫn còn một vài cái đền thờ ấy đấy. Ngày xưa là chắc là ngài chưa đi tới nơi, chưa phá hết được. Ngài đi đến đâu thuyết pháp, giảng kinh, truyền đạo cho dân gì? Dân được khai mở, được hiểu về giáo lý của đạo Phật. Từ bi nhưng phải có trí tuệ. Đức tin nhưng phải gì? Phải tin chân chính, chứ đừng tin một cách gì mê mờ như thế. Đừng có tin một cách gọi là cuồng tín như thế. Cho nên cả đời của ngài sau này á, đi hết chùa này đến chùa nọ, hết làng này đến làng kia, hết tỉnh này đến huyện nọ, chỉ đi để thuyết pháp giáo hóa độ sinh, khuyên dân dẹp bỏ dâm từ và những nơi thờ phụng gọi là độc ác, những cái tục lệ độc ác. Bây giờ nếu mà tôi nghĩ rằng cái tục lệ như chém lợn ở làng Ném Thượng ở Bắc Ninh hay Bắc Giang thì nếu mà còn ngài á thì chắc chắn ngài đến ngài khuyên bỏ được cái. Hoặc cái tục lệ đâm trâu ở Tây Nguyên, hoặc là chọi trâu ở Đồ Sơn Hải Phòng, một số các nơi nở rộ bây giờ, chắc chắn ngài sẽ đến ngài khuyên bỏ được ngay. Vì những cái lễ hội ấy nó mang tính gì? Nó mang cái tính ác, hướng con người ta đến một cái gì đó nó không thiện, rất là khủng khiếp. Mà cái này ở Ấn Độ ấy, có cả một hệ thống tôn giáo như thế các quý vị. Chúng ta xem một cái clip, những cái bức ảnh mà ở tại Nepal, đúng rồi, tại Nepal. Khoảng hơn chục năm về trước có trận động đất lớn nhất ở Nepal, mà chết người gì ạ? Người chết cái gì? Cứ ngả rạ đó, chết không biết bao nhiêu nghìn người. Và họ lại quay lại cái khu vực đó, có một cái đền thờ họ cho là rất linh thiêng. Một năm vào có mấy ngày tế thần á, giết đến hàng vạn con trâu, con bò. Cứ mang đến đó thì dắt trâu ra chập đứt đôi cổ ra này luôn. Cái dao thật là sắc, cái vị đao phổ lực lưỡng, cầm con dao thật to thật sắc, dắt con trâu ra chém một nhát đứt đôi luôn. Cổ đi đằng cổ, thân đi đằng thân. Hàng vạn con trâu con bò như thế mang được tế thần, nằm xác giải la liệt. Khi những phóng viên sau cái trận động đất thảm kịch nhất, thảm hại nhất của người dân Nepal ấy, họ mới so sánh hai bức ảnh để bên cạnh nhau. Một cái bức ảnh ở cái sân tế thần, hàng vạn con trâu con bò bị gì? Bị chặt đứt và nằm la liệt như thế. Và một cái ảnh là gì? động đất cảnh cảnh thì tang thương thảm khốc, người chết cũng gì cũng la liệt như thế. Đấy là gì? Nhân quả. Đấy chính là nhân quả. Nếu là người học Phật chúng ta hiểu sâu về nhân quả, chúng ta thấy cũng không phải là không có lý đâu các quý vị. Không phải không có lý. Hai bức ảnh để cạnh nhau như thế để so sánh không phải không có lý. Chúng ta chỉ cần nhìn vào đó thôi chúng ta hiểu ngay. Cho nên ạ, chúng ta thấy là Ngài Trần Nhân Tông, Phật Hoàng Trần Nhân Tông, Ngài đi đến đâu để khuyên dân tu tập chính đạo, xây dựng đất nước một cách là gì? Phát triển về kinh tế, về văn hóa, về chính trị mọi mặt, nhưng mà gì? Mà phải có cái niềm tin chân chính, chứ không đừng có tin cái gì cũng, cái gì cũng tin, cái gì cũng lễ bái, cái gì cũng lập đền thờ. Đó, cho nên chúng ta thấy một đời một ông vua ở trên xa trường thì thắng ngàn ngàn quân giặc, về tới thì chốn hậu cung thì thắng đi tiền tài danh vọng, và thắng đi thắng về tất cả về dục vọng, vợ đẹp con khôn rồi tất cả những cái vật dục của thế gian ngài đều chiến thắng. Còn một cái chiến thắng cuối cùng đó là chiến thắng chính bản thân mình. Đó là Ngài gì? Xuất gia tầm đạo. Nếu mà Ngài xuất gia lúc đó thì sẵn sàng gì? Nếu Ngài ở ngôi chùa dưới thành thị, dưới kinh đô, dưới ở dưới Hà Nội, bây giờ Ngài sẽ gọi là kinh thành Thăng Long á, thì chắc chắn rằng con trai của Ngài, tức là Đức Vua Trần Anh Tông sẽ xây cho Ngài một cái ngôi chùa to nhất Việt Nam lúc bấy giờ, to nhất nước Đại Việt chúng ta lúc bấy giờ, tráng lệ nhất lúc bấy giờ. Nhưng tại sao Ngài không ở? Ngài lại lên núi Ngài ở. Lên núi để ở. Hành khổ hạnh một thời gian mấy năm như vậy. Đắc đạo rồi. Đắc đạo rồi tại sao Ngài không ngồi trên núi để hưởng thụ cái sự giải thoát, mà lại phải gì? Đi bộ hết chỗ này đến chỗ nào. Ngài sẽ đi bộ nhá. Ngài không đi ngựa cũng chẳng đi xe. Trừ những trường hợp đặc biệt nào mà gấp đó, thì Ngài mới đi xe. Và mới đi gì? Đi xe ngựa đó. Còn Ngài cứ đi bộ cứ thủng thẳng. Hôm nay đi ở làng này, giảng ở làng này, đến đây xem ví dụ như thấy Phật tử ở chùa này, khu vực này á, mến mộ muốn nghe Ngài giảng, thì thường thì chúng ta biết mà. Ngài tuy là một, vừa là một vị gì ạ, một vị thiền sư đắc đạo, một vị tổ khai sơn danh tiếng lấy lừng ở trong đạo đạo rồi, nhưng mà Ngài đi tới đâu, quan huyện rồi quan phủ phải ra để gì? Ra để phủ phục, để quỳ lại, để đón chào. Đấy, chúng ta đấy cũng là một cái lợi thế để Ngài hành gì ạ? Ngài hành đạo. Như tôi bây giờ đi đến đâu thì có ai phủ phục, ai đón chào không? Chả có ai cả. Tôi đi đến đâu thì chả có ai đón cả. Nhưng vì sao Ngài lại mọi người đến đón? Cái thứ nhất là công lao của Ngài hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông nhá. Cái đấy là cái gì? Cái mà mọi người nhân dân cả nước ai cũng kính, cũng nể và cũng mến, cũng yêu rồi. Cái đấy là cái rồi. Mà một cái thứ hai nữa, đó là gì? Ngài là bố của vua. Đúng không? Ở ngoài đời Ngài là bố của vua. Con trai của Ngài là Đức Vua Trần Anh Tông bây giờ đang trị vì. Nào, ông quan huyện nào, ông chi phủ nào mà không muốn gì ạ? Gần gũi, không muốn thân cận để một lúc nào đó để Ngài nói tốt cho một câu, bảo là ở cái thằng đấy hoặc cái ông đấy nó là gì, là chi phủ hoặc là chi huyện ở cái huyện đấy, ở tỉnh đấy gì, nó rất có tâm, nó rất tốt. Nó chỉ cần Ngài khen một câu lúc lên giảng thôi các quý vị. Ngài khen một câu cái ông chi phủ đó, ông quan huyện đó là trên bài giảng của Ngài thôi cũng đã để quý lắm rồi. Cho nên Ngài đi đến đâu, ngoài cái vấn đề là đạo hạnh của Ngài, công đức của Ngài, công lao của Ngài á, lo cho dân tộc đất nước khi còn làm vua, cũng như đạo hạnh thực tế của Ngài bây giờ á, còn có một gì ạ, một cái lọng vô hình che ở trên cao, những đám mây gì ở trên cao á, đó chính là hậu phương của ngài, là con trai của ngài đang làm gì? Đang làm vua. À, cho nên đi đến đâu, từ người dân nghèo thì mến mộ cái công ơn, cái đức hạnh của ngài. Công ơn tức là gì? Hai lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Đức hạnh là gì? Đức hạnh tức là trải qua mấy năm khổ hạnh ấy, của ngài. Và bây giờ hiện tại nữa này, ngài lên làm sơ tổ rồi, nổi tiếng Phật giáo trong và ngoài nước rồi, nhưng mà đi đâu vẫn một cái gậy và chân gì? Đầu trần chân đất. Cho nên dân mến mộ cái đức của ngài, mến mộ cái đức của ngài. Còn các quan nó thì mến mộ và gì? Vừa mến mộ cái đức của ngài, nhưng mà vì sợ cái ô ở trên gì ạ, ở trên cao, cũng như là cái những người đang đứng ở đằng sau của ngài, đó là con trai của ngài đang làm vua. Cho nên đi đến đâu, bất cứ đến chùa nào, nghe tin ngài đến là từ gì ạ, từ ông chánh tổng, ông lý trưởng là phải sắp xếp rồi. Rồi đến cái chi huyện, chi phủ cũng phải sắp xếp để đón rồi. Nghe tin là ngài đến cái chùa, ví dụ đến chùa Khai Nguyên này để giảng pháp chẳng hạn. Thì cả bây giờ tôi nói nôm na, bây giờ chúng ta dễ hiểu. Cả bí thư chủ tịch huyện, bí thư chủ tịch xã, thậm chí là bí thư chủ tịch thành phố cũng phải đến để mà tiếp đón. Đấy, nó thế. Cho nên ngài đi, ngài cứ thủng thẳng ngài đi thôi. À, đi hết chùa này rồi đến chùa kia mời thì ngài sang chùa kia. Cứ thế. Có khi ngày đi thì cả năm trời vẫn chưa về đến Yên Tử các quý vị. À, đi như thế. Lấy gì ạ? Lấy bốn phương làm nhà. Chùa nào cũng là nhà của ngài. Thậm chí đến thì đến giảng kinh thuyết pháp ở trong chính những cái đền thờ. Mà tôi nói là dâm từ đó, cái đền thờ thì đền thờ những cái vật xấu xa ấy. À. Và khi ngài giảng kinh xong một cái thì tất cả là gì? Chi phủ, chi huyện để nhân dân đều thống nhất là gì? Dẹp bỏ cái đó, thay vào đó là gì? Tượng Phật được gì? Được tạo nên, biến cái nơi thờ dâm từ ấy thành cái ngôi chùa để giảng kinh truyền bá chính pháp cho gì? Cho bà con nhân dân. Cho nên chúng ta biết thời nhà Trần nó mạnh là như thế, lòng cố kết của dân tộc là được là như thế, mạnh hơn cả thời nhà Lý. Ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông thì riêng Trần Nhân Tông là hai lần. Trần Thánh Tông là bố của ngài á, đánh một lần. Đến Trần Nhân Tông thì đánh hai lần nữa, tức là ba lần đánh tan quân giặc Nguyên Mông. Các cụ ngày xưa nói là ba keo. Thì sao? Ba keo thì mèo mở mắt, còn mình thì mình ba keo thì gì? Rồng mở mắt và rồng đi, rồng bay lên trời. À, đất nước chúng ta, kinh thành chúng ta gọi là kinh thành gì ạ? Thăng Long mà. Thăng Long tức là rồng gì? Rồng bay. À, chúng ta không phải là mèo nhé. Các cụ ngày xưa nói ba keo thì mèo mở mắt, nhưng chúng ta thì ba keo thì rồng gì? Rồng mở mắt và rồng thăng lên trời. Tiếng tăm gì? Vang lừng thế giới. Từ thời đấy mà có truyền hình, rồi có internet, rồi có gì mạng xã hội như bây giờ thì... À, thì triều đại nhà Trần chúng ta còn thì còn nổi tiếng hơn cả, có khi nổi tiếng hơn cả cái triều đại bây giờ của chúng ta nữa cơ. Triều đại bây giờ chúng ta thì cũng hai lần đánh tan hai đế quốc, đó đế quốc Pháp và đế quốc Mỹ. Nhưng mà cái thời xưa Thành Cát Tư Hãn nó còn mạnh hơn cả đế quốc Pháp, đế quốc Mỹ bây giờ. Đi đến đâu, ngày xưa còn không có luật pháp quốc tế đâu, bây giờ còn có luật pháp quốc tế. Ngày xưa đâu có luật pháp quốc tế, mạnh anh nào thì anh làm vua, thua thì làm giặc, thắng làm vua, thua làm giặc. Đất nước nào mạnh muốn đánh nước bên cạnh không cần phải có lý do. Nó muốn lý do nó tạo ra lý do có gì đâu. Nó cho dân nó ra nó khả khịa. Thế là bên này tức không chịu được thì đánh nó một cái hoặc giết nó một người. Hoặc là tát nó một cái thôi, nó bảo gì? Nó bảo đất nước của vì là gì là láo, dám đánh người của nước tôi, thế là nó kéo quân nó đánh cái gì đâu. Đơn giản. Ngày xưa muốn đánh nhau thì dễ lắm, bây giờ còn luật pháp quốc tế, còn sự ràng buộc gì về luật pháp quốc tế của thế giới. Họ lên án và họ sợ đánh mà không được, họ liên minh lại thì họ đánh cho thì họ tan tác. Nên ngày xưa thì nó khủng khiếp như thế. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông, ngài đi đến đâu liền là đem ánh sáng Phật Pháp để xua tan đi những cái bóng tối mê mờ. Những cái bóng tối gì? Ma mị, mê tín dị đoan ở trong dân chúng. Cho nên lúc đó mới gọi là Phật giáo là quốc đạo là như thế các quý vị. Đến thực sự bây giờ Phật giáo đến thời nhà Trần thì thực sự sau khi Phật Hoàng Trần Nhân Tông xuất ra rồi á, mới dẹp gần như dẹp sạch những cái tà thuyết mê mờ và làm cho người dân Việt Nam chúng ta nó tin một cách là mù quáng như thế, đều bỏ hết. Tôi nghe tin là bên Phú Thọ thì phải còn một cái đền đấy, nhưng bây giờ tất nhiên ít người đến lễ rồi. Ở trên cái gì mạn trên ban trên ở mạn Yên Bái hay là cái gì, hay là Tuyên Quang á, cũng có một cái đền đấy. Là mọi năm thỉnh thoảng năm họ vẫn có cái Tuyên Quang vẫn còn một cái đền thờ ấy. Và thỉnh thoảng nó vẫn đăng báo lên đó, là có ngày lễ đầu xuân nó vẫn có cái lễ đấy. Ngày xưa chắc là trên đó ngài chưa đặt chân tới nơi cho nên cái đền nó chưa bị phá đó. Cũng may là có ngài, không có bây giờ Việt Nam chúng ta nó không biết là cái tôn giáo nó còn loạn lạc đến mức độ nào đấy. Vì vậy mà chúng ta cũng có thể qua đó cũng y cứ vào đó để thấy rằng người đời họ xưng tôn và nói rằng ngài chính là hóa thân của Đức Phật Thích Ca, hay còn gọi là gì, Đức Phật của Việt Nam của chúng ta, cũng không có ngoài. Ngài Thiên Thai Sĩ Giả Đại Sư ở Trung Quốc, ngài có công là gì, chỉnh lý lại kinh sách Tam Tạng Thánh Điển của nhà Phật ở cái thời nhà Trần ở bên Trung Quốc ấy. Cho nên trí tuệ của ngài là một bậc gì, siêu phàm. Vì vậy á, người đời theo Phật giáo ở Trung Quốc á, cũng tôn xưng ngài là Tiểu Thích Ca Đông Độ, tức là hóa thân của Đức Phật Thích Ca. Ngài dạy cho mọi người cái phương pháp tu tập chỉ quán tọa thiền. Tôi đang nói về, đang giảng giải về cái từ chỉ quán tọa thiền, nhưng mà tôi nói rộng ra như thế để chúng ta để tham khảo thêm, được mở mang thêm kiến thức. Không có trong này có vị nói là ôi cái này quyển này con đọc đến mấy lần rồi. Đọc mấy lần thì cứ đọc, nhưng lên đây nghe thầy giảng thì nó lại khác đi rất là nhiều, thêm cái mới rất là nhiều, mở mang cho chúng ta rất nhiều những kiến thức, nhiều những dữ kiện lịch sử Phật giáo nói chung và một số những cái việc xã hội nói riêng cũng có thể chúng ta nắm bắt được thêm. Vậy cho nên đi nghe giảng nó có lợi hơn ở nhà không? Có không? Đi đến chùa tu nó có gì có lợi hơn ở nhà tu không? Có chứ. Mà kiến tăng hoan hỷ mà. Thấy chư tăng đã hoan hỷ rồi. Mà được nghe gì ạ? Nghe chư tăng thuyết kinh giảng đạo cho chúng ta nghe, cùng tu tập với chúng ta, sách tấn chúng ta trên con đường đạo á, nó tốt hơn là chúng ta cứ ở nhà tu một mình, tu hoài á, có khi chúng ta sai không biết. Các cụ ngày xưa nói là không thầy đố mày làm nên. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ một số Phật tử với cái chủ trương là gì, ly tăng, tức là không đến chùa để tu, không gần gũi chư tăng để cầu pháp, mà gọi là chỉ là nghe giảng ở trên băng đĩa giảng một quý thầy nào đó, có thể ở tận nước ngoài đấy, hoặc ở trong nước, và chủ trương là không đến chùa. Họ cũng có lý của họ. Vì sao mà một số đông các Phật tử bây giờ không muốn đến chùa? Vì họ nghe giảng á, nghe một số các quý thầy có thể ở trong nước hoặc ngoài nước, nhưng họ ở xa, không đến đó để tu được, thì họ thấy là chính pháp, họ theo. Nhưng mà đến cái ngôi chùa bên làng của họ, trong làng của họ, trong xã của họ, trong thôn của họ, trong huyện của họ á, thì các thầy, một số các thầy chủ trì lại không giống như thế. Vì sao? Vì rất nhiều lý do. Có những người thì nói rằng á, vị thầy ở chùa nhà con á, vẫn ăn thịt uống rượu, vẫn cờ bạc rượu chè, vẫn hút thuốc, vân vân, vẫn đủ các thứ xấu ấy, thì thầy bảo làm sao chúng con lại có thể đến đó mà tu mà học được. Các thầy giảng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Thì chúng con đến đó thầy bảo đấy là mực hay là đèn? Tôi chịu không trả lời được đó là mực hay là đèn. Nếu tôi mà trả lời các thầy là mực thì các thầy mà biết thì có thể người ta đến người ta đốt chùa khai nguyên mất. Đúng không? Nếu tôi bảo các vị đó là đèn đó thì tôi nói sai với lời dạy của Đức Phật thì tôi hướng cho người ta đến với gì? Đến với gì? Đến một cái nơi mà họ càng tu càng đọa lạc, càng tu càng sai đường hay sao? Nếu như vậy thì tôi cũng gì? Tôi cũng chẳng khác gì những vị ấy. Cho nên tôi đành cứ phải ngậm ngùi mà yên lặng. Tôi họ hỏi rằng thầy bảo chúng con phải nên gần mực hay gần đèn thì tất nhiên tôi sẽ nói với họ là gần đèn. Nhưng họ bảo đấy, thầy bảo chúng con á, khuyên chúng con nên ra chùa gần gũi chư tăng. Nhưng gần tăng như thế, gần sư như thế, chúng con học được cái gì không? Tôi không biết trả lời cái gì, không biết trả lời như thế nào. Đây cũng là một cái khó cho chúng tôi bây giờ. Các vị hỏi chúng tôi câu đó thì đúng là tôi bó tay. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa, các cụ ngày xưa nói mà, đất vua chùa làng, quê hương là chùm khế ngọt, đúng không? Cho dù chúng ta có đi chùa xa đi chăng nữa, nhưng chùa làng chúng ta có công có việc chúng ta vẫn phải đến. Chúng ta không gần gũi các thầy để cầu pháp tham học thì thôi, nhưng chúng ta vẫn giữ cái thái độ là gì? Kiến tăng hoan hỷ. Tức là thấy chư tăng á, thấy các sư á, chúng ta đều phải khởi cái tâm hoan hỷ cung kính để mà để cho tròn cái trách nhiệm, cái bổn phận của người Phật tử tại gia của chúng ta với tam bảo, với tăng đoàn, với giáo hộ. Không được chia rẽ, không được mất đoàn kết chính trong nội bộ để tăng ni Phật tử của chúng ta. Thì đó mới là cái người học đạo thức thời và hiểu biết, cũng như là đem áp dụng vào cuộc sống đời thường một cách là gì? Uyển chuyển. Chúng ta không được dị đoan. Dị đoan là sao? Dị đoan tức là chúng ta nghĩ ôi cái ông thầy đấy vẫn hút thuốc, vẫn ăn thịt, vẫn uống rượu, cho nên đó con không ra chùa đâu. Như thế là dị đoan. Thầy ăn thịt, thầy uống rượu, thầy hút thuốc, đó là việc của thầy. Nhân thầy làm thì quả thầy sẽ phải gì? Phải gánh. Nay ta kính thầy vì thầy gì ạ? Là người đầu tròn áo vuông, hình tướng của thầy là hình tướng của ngôi tăng bảo, cho nên ta không nhìn vào cái lỗi của thầy mà ta chỉ nhìn vào cái hình tướng của ngôi tăng bảo. Chúng ta xá chào A Di Đà Phật, tâm ta thành kính. Ta lễ cục đá cũng như lễ Phật cơ mà các quý vị. Ta lễ cái pho tượng bằng gỗ, bằng đồng, bằng đất, bằng cái gì đó, còn thành Phật, thành lễ Phật được cơ mà các quý vị. Huống chi nay ta lễ một vị gì ạ? Một vị thầy có hình tướng đầy đủ đàng hoàng là một vị tăng. Cứ lễ đi. Khi chúng ta lễ chúng ta có gì? Con kính lễ thầy, con kính lễ ông Thích Đạo Thịnh đâu, đúng không? Mà con gì ạ? Chắp tay lên, con Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật tức là sao? Nam Mô tức là gì? Là quy mệnh, là kính lễ. Nam Mô là từ tiếng Phạm, là tiếng Phạm. Dịch ra tiếng Việt Nam chúng ta là quy mệnh, là kính lễ. Vậy chúng ta con Nam Mô A Di Đà Phật tức là gì? Là con kính lễ Đức Phật A Di Đà, con quy mệnh, con nương theo Đức Phật A Di Đà. Còn cái đối tượng mà cái vị thầy chúng ta xá chào kia chỉ là cái đối tượng giống như cái gì? Hả? Có ai nói hộ tôi giống như cái gì được không? Giống cái gì? Thực cứ quay giống như một pho tượng thôi đi. Nó. Thế cho nên á, chúng ta hiểu được như thế thì chúng ta cũng không có bất bình gì rằng á, con tại sao mình phải lễ một cái ông thầy ăn thịt uống rượu hay hút thuốc hay là cờ bạc hay là không, giữ giới như thế không quan trọng. Đối với chúng ta, nếu chúng ta giác ngộ được thì chúng ta thì như là Đức Phật nói, Phật thấy chúng sinh đều là Phật, còn chúng sinh thấy gì? Thấy chúng sinh đều là chúng sinh. Mà thậm chí các tổ cái còn nói hơn, Phật thấy chúng sinh đều là Phật, chúng sinh thấy Phật cũng đều là chúng sinh. Hay đấy ha. Càng ngẫm càng thấy gì? Càng thấy có tình có lý ở trong đó. Vì sao lại nói Phật thấy chúng sinh đều là Phật? Vì Phật coi tất cả chúng sinh đều có Phật tính. Như Kinh Pháp Hoa Đức Phật đã nói gì? Ta đây là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ sẽ thành. Cho nên là Phật thấy chúng sinh đều là Phật. Còn chúng sinh chúng ta thì do mê muội, do vọng chấp, do cái tai mắt mũi lưỡi thân ý chúng ta không thanh tịnh, cho nên nhìn thấy Phật lại đều là chúng sinh. Chúng ta nhìn thấy pho tượng Phật này, ôi trời ơi, được làm bằng gốm, bằng sứ, bằng đất mà có cái gì đâu. Đất nạo lên đó mà, đất nặn lên đó mà, rồi gỗ tạc thành ấy mà, đồng đúc thành, đá tạc thành ấy mà, có cái gì đâu mà lễ. Mê tín dị đoan, đó gọi là gì? Chúng sinh thấy Phật đều là chúng gì? Chúng sinh. Khác nhau ở cái chỗ đó. Còn người thấy Phật á, là Phật thấy chúng sinh á, cũng đều là Phật á. Đây chỉ là một pho tượng bằng gì? Bằng composite. Bằng đất, bằng đá, bằng gỗ, bằng thiếc, bằng đồng, vân vân. Nhưng người Phật tử thuần thành, dù xuất gia hay tại gia, thấy đây không phải là bằng đất, bằng đá, bằng đồng, bằng thiếc, bằng gỗ, bằng composite, mà đây chính là gì? Là pháp thân của Phật. Là pháp thân của Phật. Được chúng ta thì được bàn tay của những nghệ nhân, những người thợ thì nhào nặn lên. Pháp thân của Phật thì đâu đâu cũng có. Nhưng đây đã được gì? Đã được một vị Phật trong tương lai nhào nặn lên, tạc thành. Cho nên á, ta nhìn không phải là một pho tượng, một pho tượng chết bằng thạch cao, bằng composite, bằng đất, bằng đá, bằng đồng, bằng đất nung. Mà đây chính là một vị Phật quá khứ, một vị Phật tương lai, và đặc biệt Ngài là một vị Phật hiện tại. Nương vào đó chúng ta tu tập, nương vào đó chúng ta bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, nương vào đó để chúng ta kính lễ hàng ngày hàng giờ, nương vào đó để chúng ta noi theo đức hạnh của Ngài để mà tu thân sửa tính. Thì người nhìn Phật ấy, thì người phàm phu chúng ta nhìn thấy cái hình tượng của Phật ấy, tức là chúng ta nhìn thấy Phật, nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là Phật là sao? Khi chúng ta nhìn thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, chúng ta còn giết những vị Phật trong tương lai không? Một vị Phật có giết một vị Phật không các quý vị? Có không? Một vị Phật có gì? Có ăn thịt một vị Phật không các quý vị? Có không? Ấy đấy mà thầy, bây giờ tôi hỏi đến câu đấy thì tại sao chúng ta nói nhỏ thế? Hả? Khi thầy nói đến một vị Phật không ăn thịt, không giết một vị Phật thì nghe nói rất là nhỏ, mà chỉ có mấy người dám trả lời. Vì sao? Chẳng nhẽ các quý vị còn giết những vị Phật khác hay sao? Còn không? Vỗ tay vì ta vẫn còn giết những vị Phật khác. Đấy, nguy hiểm quá. Học Phật kiểu này thì nguy hiểm quá. Rồi. Thì có vị thì thôi, nói rằng thôi, từ nay trở đi thầy nói là gì? Thầy nói rằng á, tất cả chúng sinh đều có Phật tính, đều là những vị Phật trong tương lai. Cho nên thôi con không giết một vị Phật trong tương lai nữa. Thầy nói rằng á, tất cả mạng sống của chúng sinh đều quý kính như mạng sống của Phật. Thì thôi con quý kính, nhưng mà thôi con về nhà thì thôi. Vợ con của con hay là chồng con của con hay là con cái của con thì nó làm sẵn là con chỉ có ăn thôi, con có giết đâu. Con chỉ có ăn thôi, con giết đâu. Thầy thì sao? Các Phật tử chúng ta nghĩ xem, một vị Phật có đi ăn thịt một vị Phật không? Có đi gặm xương mút tủy và uống máu một vị Phật khác không? Có không? Không. Cho nên á, chúng ta thì nhìn một pho tượng Phật này bằng composite, bằng đồng, bằng đất, bằng đá, bằng bất cứ chất liệu nào đó làm nên. Đây là chỗ sở y cho chúng ta gì? Đỉnh lễ, chúng ta cung kính, cúng dường, và chúng ta đi học theo đức hạnh của Ngài. Chúng ta học theo đức hạnh của Ngài, trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là gì? Gọi là tu. Chứ tu có nghĩa là sao các quý vị? Chứ tu trong Phật giáo chúng ta có nghĩa là sửa. Chứ sửa có nghĩa, còn có nghĩa là gì? Là thay đổi. những thói quen xấu xa, tội ác của chúng ta. Vậy cho nên chúng tôi nhìn Phật, cho đến năm nay mới tôi nhìn thấy Phật năm lần đầu tiên là năm 1994. Đến năm nay đó là bao nhiêu năm? 2014 là 20 năm. Hai mấy năm tôi nhìn thấy Phật lần đầu tiên, đến năm nay là 25 năm. Tôi nhìn thấy Phật lần đầu tiên, tôi đã có một cái gì đó rung động ở trong gì sâu thẳm trái tim tôi. Tôi nhìn thấy Phật lần đầu tiên là ngày mùng 9 tháng Giêng năm đó. Lần thứ hai tôi nhìn thấy Phật là ngày 15 tháng Giêng năm đó. Và đi về, bà Phật tử để đưa cho tôi hai quyển kinh để đọc. Một quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương nói về hạnh nguyện tu hành của Bồ Tát Quán Thế Âm ở Chùa Hương. Một quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh. Đọc một lần dưới quyển Địa Mẫu Chân quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến đoạn Bồ Tát móc mắt chặt tay lấy đi, lấy máu lấy tủy để chữa bệnh cho cha. Cảm động quá đặt cuốn quyển kinh xuống và bảo là đây mới là con đường mà mình phải đi. Đây là con đường mà mình sẽ chọn, đây là con đường mà mình sẽ đi cho đến hết cuộc đời. Và cho đến ngày hôm nay, đi cho đến ngày hôm nay, từ ngày đó cho đến ngày hôm nay, tu tập dần dần. Từ đó cho đến nay, tôi đã nhìn được gì? Tất cả chúng sinh đều là Phật. Cho nên á, đến như con muỗi nó cắn trên tay mình á, mình cũng không gì, cũng không khởi tâm tức tối mà giết bỏ nó nữa, mà gì phủi phủi nó đi thôi, hoặc thổi cho nó bay đi. Vì sao? Vì biết nó cũng là một chúng sinh. Một chúng sinh trong kinh Đức Phật nói đều có Phật tính. Do gì? Kiếp trước nó không biết tu nhân tích đức, cho nên nó mới đọa làm kiếp súc sinh, làm thân con muỗi nhỏ bé ấy, đói khát ấy, tham ăn ấy. Nay chúng ta giết họ, nay chúng ta giết nó, thì chúng ta kết thêm cửu oán, phạm thêm cái tội gọi là sát sinh. Cho nên thôi nhẹ nhàng và thôi đi đi. Cũng có lúc là thương nó thì thấy nó bay ra bay vào nhiều quá, thôi để cho nó đốt một tí cho nó đi, nó mút một tí máu. Biết rằng cho nó mút máu có thể mình sẽ bị gì? Sẽ bị bệnh sốt rét và sẽ bị bệnh sốt xuất huyết đấy. Nhưng mà thôi, người tu chúng ta đôi khi phải như thế các quý vị ạ. Chúng ta nguyện gì? Nguyện thay tất cả chúng sinh để chịu khổ cơ mà. Nguyện còn vào địa ngục để cứu độ chúng sinh, mà nay con muỗi nó cắn nó đốt mà không chịu được, lại sợ bị bệnh sốt rét, lại bị bệnh sốt gì? Sốt xuất huyết, mà không dám bố thí cho nó một tí xíu máu nữa hay sao? Cho nên thì vậy thì chúng ta nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ để làm cái gì? Hả? Chúng ta nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ gì? Đấy là hành hạnh Bồ Tát. Một vị Bồ Tát sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu giúp chúng sinh, cứu giúp muôn loài. Như tiền thân Đức Phật Thích Ca đã từng gì ạ? Hủy hoại thân mình không biết bao nhiêu lần để cứu độ chúng sinh. Điển hình như là tự cắt máu mình để cứu con cọp mẹ, để con cọp mẹ gì ạ? Đủ sức khỏe để nuôi đàn cọp con. Tự xẻ từng miếng thịt trên bắp vế của mình để cứu con chim sẽ khỏi sự uy hiếp của con chim cáp. Các quý vị thấy không? Rồi ở trong kinh Pháp Hoa, Bồ Tát thường tinh tiến đốt thân mình để cúng dường đức gì? Đức Phật Tú Vương Hoa. Cho nên đó, chúng ta thấy nay chúng ta thì hàng ngày đều phát nguyện chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, chúng sinh vô thường Phật đạo vô thường thể nguyện thành. Vậy mà con muỗi mới bay qua chưa làm cái gì đến chúng ta cả. Úp. Chết chưa? Xoa xoa. Chưa cắn đâu. nó chỉ bay qua đường thôi. À thì không, bầu không gian mênh mông rộng lớn, tôi có quyền bay qua mặt anh, tôi chưa đốt anh là được, đúng không? Nó mới bay qua mặt thôi, ve ve qua mặt thôi. Ốp, chết. À. Thậm chí có Phật tử chúng ta còn làm cả cái vợt muỗi. Hôm rồi có Phật tử, đầu năm có Phật tử mang một cái vợt muỗi mang lên cúng thầy. Có một cái Phật tử mang cái vợt muỗi bảo, thầy ơi con mới đi nước ngoài, con mua được cái này hay lắm, con mang cúng thầy. Phải cái gì đấy? Đây thầy ạ, hay lắm, ở bên nước ngoài cái này nó nhạy lắm, chỉ cần để vợt đi qua một lần thôi thầy, nó nổ tanh tách ra. Đấy, chứ không phải cái gì. Đưa ra, cái vợt muỗi thầy ạ. Bảo, thầy ở trên chùa Tản Viên lên nó lắm muỗi, con sợ thầy sốt rét, cho nên mang thì con mua cúng thầy một cái, con mua mấy cái và để nhà, nhưng mà con gì, con nhớ thầy, con mua cúng thầy một cái. Thầy mang lên chùa Tản Viên, nó trên đó, nó để trên rừng, trên núi lắm muỗi, sợ thầy là sốt rét, thế nên cúng thầy một cái, thầy cố gắng dùng nhé. Đấy, giờ, mình thì không biết nói thế nào. Người ta bảo người ta đi ở tận ở bên bên gì bên bên châu Âu á, thăm con ở bên Đức á, người ta mua đồ này là đồ Đức đấy thầy ạ, tốt lắm. Bền lắm. À, mà chỉ cần gì vợt một cái là gì nó hút muỗi nữa, chứ không phải là nó có sức hút nữa, nó bật lên nó hút cả muỗi vào đó nữa, nổ tanh tách ra. À, và tốt lắm thầy dùng nhé. Thì lúc đó mình thấy người ta chân thành như thế, mình cũng phải bảo là gì, vâng. Ngày mấy hôm sau thầy đem thầy vứt nữa, thầy vứt nó vào trong Phật rác, thầy cũng không cho người khác. Nếu mà thầy biếu các Phật tử thì thôi, thì khóa ra thì mình lại gì ạ, lại tiếp tay cho giặc hay sao, đúng không? Cho nên là mình không dùng thì cũng không biếu các Phật tử cái đấy. Ví dụ như cái khác á, thì tôi không dùng, tôi biếu Phật tử cho cái quần cái áo. Các Phật tử cúng thầy rất nhiều cái áo đẹp, có cái áo khoác nó phải đến mấy chục triệu ấy. Nhưng thầy chưa bao giờ mặc một lần. Áo em chưa mặc một lần các bác nhé. Áo đấy em chưa mặc một lần đâu. Có cái áo người ta về, người ta bảo đi bên Nga. Bên Nga là cái nước gì ạ? Xét. Bảo là con mua thầy, tặng thầy, cúng thầy một cái áo lông cừu. Tính ra tiền Việt Nam nó khoảng độ tầm trên 60 triệu. Nhưng khi đó người ta thấy người ta nhất tâm mình vẫn gì ạ? Vẫn nhận, vẫn A-di-đà Phật để nhận. Mình không biết có cách nào khác. Nhưng mình nhận rồi cũng không thể đem bán cái áo đấy. Người ta biết được thầy mà đem bán cái áo đấy của người ta thì mình chết luôn. À, có khi người ta không bao giờ người ta đến chùa nữa luôn. Mà người ta bảo ông thầy đấy thì tham lam. Cho nên cái mùa người ta cúng đấy, đầu mùa đông năm ngoái, thì giữa mùa đông gần đầu tháng 12 á, tôi nhẹ nhàng tôi cho vào cái gập, cho vào cái túi bóng đen, nhẹ nhàng xách xuống cái đống quần áo cũ và chuyển lên trên Điện Biên. Ai mà gặp cái áo đó thì đúng như là như là người nhặt được vàng vậy các quý vị. Cái áo tính là phải trên 60 triệu, nhưng chưa mặc một lần. Áo em chưa mặc một lần nhé, chưa hỏng tí chỉ, chưa sờn tí cái lông lông cừu, lông tơ của nó đấy, đẹp lắm, nhưng tôi cũng chưa dở ra để xem luôn. Đấy, tôi nói như thế. Và từ nay trở đi, Phật tử nào cúng thầy đồ thì đừng có cúng đồ đẹp, quần áo dép cuốc vải vóc đừng có cúng bằng cái đồ da thú, đừng có cúng bằng cái đồ đấy, thầy không dùng đâu. À, mà từ nay trở đi cũng đừng ai mua vợt muỗi đến để cúng thầy nữa nhá. Không, thôi thầy nói thật đấy, ai đi tận bên Đức về, sang thăm quan bên Đức về á, quý quá thương quá, cho nên nó nghĩ đến thầy đó là quý rồi, cảm ơn. Nghĩ thầy ở trên núi, giờ thầy muỗi nhiều nó thì nó cắn nó đốt sẽ bị sốt rét. À, chúng xuất phát từ cái tâm lành, tâm thiện, tâm tốt của người người tại gia thôi. Thì người tại gia mà cứ nghĩ rằng là gì, ở trên núi mà muỗi nhiều như thế sợ nó đốt rồi sốt rét, mà sốt rét thì thầy mà chết sớm thì chúng con gần ai, kiểu thế. Cho nên mua tặng thầy một cái vật muỗi xịn, loại tốt đấy, loại có thể hút cả muỗi vào nữa thế. Nên cái đó thì tôi không dám gửi lên trên miền ngược. Cho nên là tôi đem ra sọt rác, tôi đập mấy cái cho nó vỡ vỡ đi. Tôi sợ người ta nhặt, người ta lại dùng. Cho nên tôi xin lỗi cái vị đó. Không biết hôm nay có, đừng có buồn nhé. Nay có mặt đấy, đừng có buồn. Hoặc là có nghe thấy tôi giảng cái bài giảng này cũng đừng có buồn. Vì thực sự cái đồ đó thầy không dùng được. Nhưng thầy cũng không thể đem bố thí cho người khác. Cho nên thầy đập vỡ đi, đem vứt ra sọt rác. Không biết là bây giờ nó đang ở đâu. À. Còn cái Phật tử mà cúng cái chiếc áo bên Nga ấy, thì chắc chắn bây giờ nó đang nằm ở trên Điện Biên rồi. Đấy. Cho nên ở đời lắm cái, lắm chuyện nó cũng gì. Lắm chuyện chúng ta cứ tưởng nó đời thường nó buồn cười lắm. Nhưng mà lắm khi thực tế nó là thế, thực sự nó là thế. Đó. 25 năm nay, từ khi biết đến thì biết đến tất cả chúng sinh đều có thể thành Phật. Chúng tôi đã cố gắng tu tập và thay đổi cái tập tính xấu của mình trước đây. Tôi chẳng khác gì các quý vị đâu các quý vị. Tôi cũng thích ăn thịt. Thịt gì tôi cũng ăn. Thịt con gì tôi cũng ăn được. Thịt con cóc tôi cũng ăn được. Con nhái tôi cũng ăn được. Con sâu cũng ăn được. Con bò xít cũng ăn được. Con châu chấu cũng ăn được, con chuột cũng ăn được. Có nghĩa là thịt con gì người ta ăn được thì tôi đều ăn được và đều thích ăn. Nhưng sau khi biết Phật, biết tới Phật, biết Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có Phật tính, Đức Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành. Chỉ trong buổi sáng biết được vào buổi chiều đi, tôi phát nguyện bỏ ngay. Nhưng có mỗi một cái là khoảng độ tầm tôi phát nguyện bỏ từ ngày 19 tháng Giêng cho đến ngày mồng 4 tháng Giêng thì mới thực sự là bỏ hẳn. Vì sao? Vì vẫn còn ăn nước. À. Thì tôi hỏi cái ông hàng xóm thì họ ăn chay thế nào cũng bảo ăn chay là không ăn muối. À, cho nên là tôi bảo tôi cứ cho rau vào trong nồi thịt là thôi. Cho rau vào trong nồi canh là ăn rau nhưng mà không ăn thịt. À, thế thì là cá nấu măng. Mẹ và anh trai nấu cá nấu măng thì mình không ăn cá, chỉ ăn măng ở trong bát cá thôi. Đấy, đấy là ăn chay đấy. Thế ông hàng xóm ông bảo đây, ăn chay là không ăn muối, ăn chay thì ăn lạp. Ông ngay bên cạnh hàng xóm nhà tôi ấy, ông nói thế vì ông là người gốc Hà Nam nên làm rể ở trên đó. Ông ngày bé ông bảo cũng đi chùa, cũng biết. Thế mình mới trước khi đi tu cũng tham vấn hỏi ông, sang tỉ tê hỏi ông. Ông ở dưới xuôi, ông ở dưới kinh ấy, thì họ đi tu như thế nào. Ông bảo đi tu như thế đấy. Đi tu phải ăn chay, đi tu phải khổ hạnh, đi tu phải thế này nọ thế kia. Thế hỏi ăn chay là thế nào? Ăn chay là không ăn muối. Và nấu canh á, tôi chẳng chắc khoảng hơn chục ngày đấy gia đình nhà tôi cũng phải ám ảnh với tôi. Vì sao? Vì tôi ăn chay, cho nên cả nhà cùng phải ăn chay theo. Mà trong cái bát canh các vị biết mà bát canh cá mà nấu gì? Nấu măng chua mà không có muối á, thì ăn thế nào đây? Nhưng mà thấy mình ăn thì anh và mẹ vẫn cứ thì và em cũng vẫn cứ thì vẫn cứ phải ăn. Vì mình mọi người thương mình mà. Còn có mấy ngày nữa là nó đi chùa. Tôi thì nói dối là gì? Ở nhà có ốm đau bệnh tật, nói dối với gia đình bố mẹ là đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày thì con sẽ gì? Sẽ quay lại trở về để cứu nhân độ thế. Ôi giời, nói nghe mà ngon thế. Tôi không ngờ là ngày xưa tôi lại có thể lừa được một cái cú lừa ngoạn mục như thế. Lừa được cả anh em họ hàng bạn bè bên nội bên ngoại đều gì đều tin tôi là đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày tôi lại quay trở về để lập gia đình và để báo hiếu ông bà cha mẹ tổ tiên, cho nên bà cụ tôi mới đồng ý chứ. Các vị cứ hỏi mà xem, có phải ngày xưa tôi lừa bà cụ ngoạn mục thế không? Hơn một năm sau đi về thì cạo cái có cái tóc này cạo chọc nó đi rồi. Về bà cụ, ố rồi ôi mày nói gì, sao mày lại nói là gì, mày nói là 3 năm 9 tháng mày về, bây giờ mày cạo tóc mày thành sư, mày làm sao mà về được nữa. Thế là khóc thôi. Thế cứ thế là khóc, gào lên là khóc. Đấy, sau khi mà biết được cái thông tin ăn chay là không được ăn muối á, tôi đã không ăn thịt rồi. Nhưng mà canh cá nấu măng, vẫn ăn măng chứ không ăn cá. Và một cái điểm đặc biệt là hôm mà lên quê nội để chia tay bảo ông cụ về với bà cụ á, thì cô út ra cô ấy thịt một con gà, cho rau vào đó để cho rau vào đó để nấu cùng gà, không ăn miếng gà nào, nhưng mà ôi dồi ôi, chan nước sao lại ngon thế. À, hôm đấy phải ăn được 5 bát cơm các quý vị. Ngày xưa thì toàn phải ăn cơm đồn sắn, thì hôm đấy là lên để chào, để chuẩn bị đi chùa, cho nên chắc là cô đi còn bao nhiêu gạo ở trong nhà vét hay sao, nấu cái nồi cơm trắng thật là to. Thế là cứ rau ở trong cái nồi thịt gà luộc cái này là chén, và cái nước gà thì thôi rồi, ăn xong cái bụng của mình vừa đi vừa bê bụng. Trước khi đi tu cũng làm một cái bữa gọi là nhớ đời. Cơm thì được ăn no, ăn chay không muối, nhưng mà cứ nước gà luộc mà chén. Không, đây là chuyện có thật 100%, các quý vị, không có nói dối một tí nào. Không phải là đưa chuyện cho chúng ta cười đâu, chuyện thật 100%, ngố nó đến thế đấy. Ngố đây không phải là tôi cố tình, mà đây là không biết. Ông hàng xóm ông bảo là ăn chay là không ăn muối thôi, chứ còn thịt vẫn được ăn theo từng ngày trong tháng. Thì ông bảo là một tháng ăn 2 hoặc ăn 10 ngày chay thôi, ăn 10 ngày không ăn thịt thôi, còn lại vẫn ăn thịt bình thường, nhưng mà ăn thịt không cho muối. Đấy. Cho nên là mình cũng hãnh diện lắm chứ. Hãnh diện lắm là khi biết đến Phật một cái là ăn chay trường luôn. Cho đến ngày hôm nay, 25 năm nay càng học càng tu, càng thấm lời Phật dạy, và càng biết rằng tất cả chúng sinh đều có Phật tính và đều sẽ thành những vị Phật trong tương lai, cho nên nhất định không ăn. Có những người nói với tôi rằng không ăn lấy đâu sức khỏe mà làm Phật sự. Tôi trả lời luôn rằng thà không làm Phật sự mà chết trong, thà chết trong chính pháp của Đức Phật còn hơn làm Phật sự mà sai. Ngày xưa đi học tôi trả lời một số bạn bè thẳng thừng như thế. Cho nên bạn bè tôi nhiều người không thích tôi. Thật sự với các quý vị, bạn bè tôi nhiều người không thích tôi. Vì sao? Nhiều vị là thích là tụ tập và gì? Ăn uống sinh hoạt bình thường, tháng ăn chay độ 10 ngày hoặc 2 ngày thôi. Kiểu thế, họ không ăn chay trường. Nhưng mình thì phát nguyện rồi thì phải làm. Học Phật rồi thì phải theo. Đã tu tâm rồi thì phải tu cả bên thân bên ngoài nữa. Thân tâm đều phải tu. Cho nên nhìn Phật là Phật. Nhìn thấy chúng sinh cũng đều thành những, đều là những vị Phật trong tương lai. Chúng ta phải tập làm sao nó dần dần được như lời Phật dạy như thế. Thì chúng ta có gì? Có nhìn thấy cái gì? Cái nồi thịt kho tàu á, bắt con mắt. Ngửi thấy cái mùi thịt kho tàu á, thơm lừng. Nhưng chúng ta thấy rằng thịt đây là thịt của cha chúng ta, thịt mẹ chúng ta, thịt người thân của chúng ta. Mùi vị ấy không chỉ đáng gì, đáng ưa, mà thật là đáng gì, đáng sợ, đáng thương sao. Cho nên chúng ta thì nước miếng trong cổ họng không chảy ra. Thay vào đó là tấm lòng từ bi, thương cảm, xót thương vô lượng, như chư Phật, chư Bồ Tát thương xót chúng sinh vậy các quý vị. Cho nên bây giờ các vị có mang cái thứ gì ngon nhất, sơn hào hải vị liên quan đến mạng sống của chúng sinh ngon nhất để trước mặt chúng tôi á, cũng không khởi lên một niệm tâm gì thèm thuồng và yêu thích. Đó, chúng ta tu dần dần, tu dần, tu dần, tu dần, tu dần, làm sao nó được như thế. Thì có bảo chúng ta sát sinh, chúng ta cũng không sát sinh nữa. Bảo chúng ta hại vật, chúng ta cũng không hại vật nữa. Bảo chúng ta ăn thịt, uống huyết, gặm xương mút tủy chúng sinh, chúng ta cũng không bao giờ làm nữa. Giấu cho chúng ta thịt nát xương tan, giấu chúng ta thì chỉ sống được một tiếng đồng hồ, nhưng thà sống một tiếng đồng hồ chết về với Phật còn hơn chúng ta sống 100 năm chết vào trong 3 đường ác đạo. Các quý vị chọn con đường nào? Tôi chọn một con đường thà sống một ngày làm theo lời Phật dạy mà được về với Phật còn hơn sống 100 năm mà sau khi chết đi phải đi vào trong 3 đường ác đạo. Các quý vị chọn con đường nào? Hả? Chúng ta chọn con đường nào? Chọn theo thầy á? Chắc chưa? Chắc chưa? Từ các quý vị hứa đấy nhá, tôi không bắt các quý vị hứa đâu nhá. Từ các quý vị hứa mà đã hứa trong Phật môn của chúng ta, lời hứa của chúng ta phải cao to nặng như là gì? Nặng hơn là Thái Sơn đấy. Chúng ta có thể nói gì? Phải cao to gì? Cao to và nặng hơn là núi Tổ Ba Vì Tản Viên của chúng ta. Đó. Đấy, cho nên ở đây nói gì? Cái phương pháp tu tập chỉ quán là cái phương pháp để cho chúng ta đình chỉ các việc ác. Quán chiếu gì? Nhân duyên, nghiệp báo của bản thân mình cũng như của tất cả chúng sinh do đâu mà có? Vì sao chúng ta lại có mặt ở nơi đây? Chúng ta có mặt ở nơi đây để làm cái gì? Rồi sau khi xả bỏ báo thân này, chúng ta sẽ đi về đâu? Phương pháp tu quán có rất nhiều. Đó. Ở đây Ngài Thiên Thai nói rằng, Ngài Nhị Tổ của Tịnh Độ Tông chúng ta nói rằng á, tu tập chỉ quán cũng đạt được đạo, nhưng phải gì? Trải qua thời gian khá lâu dài, một gì? Một vạn đại kiếp như thế mới chứng được ngôi vị bất thoái chuyển. Còn nếu hành giả tu tịnh độ chúng ta, uống thuốc A Già Đà như chúng ta, nếu mà được vãng sinh Tây Phương hoặc đới nghiệp vãng sinh Tây Phương á, thì muộn nhất cũng là 500 năm sau sẽ được dự vào cái ngôi vị A Bệ Bạt Chí, hay còn dịch là gì? A Duy Việt Chí. Đó là tiếng Phạm phiên âm. Tiếng Việt Nam chúng ta gì? Dịch là gì? Bất thoái chuyển. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là bất thoái chuyển, tức là chứng được cái quả vị từ thất địa trở lên rồi, địa vị bất thoái chuyển của phẩm vị Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, tu tập theo gì? Chứng được quả vị Bồ Tát rồi. Đó. Ở đây tổ mới nói rằng á, cái pháp môn niệm Phật nó quá dễ như thế, cho nên là có người thì còn sinh tâm niệm hoài nghi. Vì vậy mà tổ giải thích thêm như thế này: đề cập đến nghi vấn này, chúng ta nên biết tu các pháp môn khác chỉ hoàn toàn nương nơi tự lực, cho nên phải khó. Riêng đường lối tu tịnh độ có hai năng lực là tự tâm lực và Phật tiếp dẫn lực, nên sự thành công rất dễ. Ví như một người chân yếu muốn tự mình lên đỉnh núi cao là điều rất khó, nhưng nếu kẻ ấy được một vị đại lực sĩ khoác tay dắt phăng phăng đưa qua chướng ngại để tiến bước đi lên, thì kết quả đăng phong nào có khó chi. Về tịnh độ cũng thế, khi ta chuyên tâm niệm Phật, tức là lúc tâm lực phát triển, niệm đến một lòng không loạn là lúc tâm lực hoàn toàn hiện bày. Đang khi ấy, nghiệp lực bị hàng phục, không còn làm chướng ngại, lại được thêm Phật lực tiếp dẫn, nên tuy nghiệp chưa trừ dứt mà được vãng sinh. Khi sinh về Tây Phương rồi, sống lâu thọ lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, sự không thoái chuyển cho đến khi thành Phật là một điều hiển nhiên dễ hiểu. Đấy là lời tổ gì? Giải thích thêm để phá nghi cho những người còn nghi ngờ rằng á, những người tu chỉ quán được chỉ quán dung thông, nhất tâm bất loạn, và còn phải trải qua gì? Một vạn đại kiếp mới có thể chứng ngôi bất thoái chuyển. Nay làm sao lại có cái pháp môn chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật thôi, mà lại có thể chứng được quả vị bất thoái chuyển trong một đời như thế? Không tin. Làm gì có cái pháp dễ dàng như thế? Không tin. Cho nên tổ mới giải thích như thế này, giải thích thêm rằng là gì? Tu tập các pháp môn khác á, thì chỉ nương vào gì, hoàn toàn nương vào cái nơi tự lực. Cho nên á, cho nên nó khó. Ví dụ như phương pháp tu chỉ quán tọa thiền á, ngài Thiên Thai dạy cho anh mình á, cũng như là cái phương pháp tu tập khác chỉ nương vào tự lực, không nương vào tha lực á, thì cũng chẳng khác gì tổ nói gì, chẳng khác gì những người mà chân yếu tay mềm, tự leo lên đỉnh núi cao. Tất nhiên khó ai dễ các quý vị. Những người bị chân yếu tay mềm á, bị sức khỏe yếu đuối á, mà tự mình leo lên núi cao là khéo. Hoặc là gì cụt chân cụt tay, quẻ chân quẻ tay gì đó thì leo lên khó ai dễ. Khó. Đấy là phương pháp tu tập tự lực cánh sinh, không nương vào tha lực, không nương vào nguyện lực của Phật của Bồ Tát, thần thông công đức, nguyện lực của Phật của Bồ Tát. Chỉ mình nhớ tự tu tự chúng, tự tu tự ngộ. Đó chính là phương pháp gì ạ? Phương pháp tu tập thiền định của Thiền Tông, cũng như một số các tông phái khác đi theo tự lực, hướng theo cái phương pháp tu tập tự lực, không cần trợ duyên của Phật của Bồ Tát. Thì ngài nói rằng giống như người tự mình leo núi vậy, cũng giống như người tự bơi sông vậy. Con sông gì? Con sông sinh tử mênh mông rộng lớn, nhảy xuống bơi nếu không đến bờ bên kia thì ắt sẽ phải chết gì? Chết chìm. Cái này nhiều lắm các quý vị, trong Phật môn chúng ta nhiều lắm. Tới đây dần dần đó, chúng tôi sẽ kể những cái câu chuyện đó cho chúng ta gì, làm minh chứng chúng ta nghe. Nhiều người đứt gánh giữa đường, nhiều người kiếp trước là cao tăng, đời sau lại là gì, là vua chúa quan lại, đắm chìm vào nơi danh văn lợi dưỡng, dục vọng và quyền thế, và rồi hết đời kiếp làm vua chúa quan lại ấy, đọa trong ba đường ác, kéo cày trả nợ các quý vị. Nhiều người á chỉ cầu làm những vị tăng, thuyết kinh giảng đạo, biện luận như nước chảy ở đời sau, nhưng sau khi hết kiếp tăng, hết kiếp làm tăng làm pháp sư, thuyết kinh giảng đạo biện luận như nước chảy ấy, đến kiếp sau lại làm thân gì? Làm thân kỹ nữ. Kỹ nữ tức là thân gái lầu gì? Lầu xanh đó các quý vị. Chúng ta thấy không? Cho nên tu tập tự lực nếu mà không được giải thoát, ắt sẽ bị chìm trong bến mê, chìm trong cái sông sinh tử luân hồi, dục vọng, khổ đau của sáu cõi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh ấy. Cho nên nay gì, nay tổ mới nói gì, còn riêng pháp môn niệm Phật đây, pháp môn tịnh độ đây, giống như gì, người nương vào tha lực, giống như người đi lên núi á, mà được một đại lực sĩ. Đại lực sĩ tức là một người rất là khỏe, xách nách chúng ta, xách tay chúng ta, hoặc cõng chúng ta trên lưng để dẫn chúng ta lên núi. Chúng ta thì nếu mà được một người đại lực sĩ khỏe mạnh dắt chúng ta, chúng ta thấy sức chúng ta thì cũng phải bỏ ra để bước từng bước, nhưng mà chúng ta rất nhẹ nhàng. Cho nên chúng ta thấy các cụ già mà leo cầu thang á, thì phải có con cháu, có người thân, có người còn khỏe là đỡ các cụ, đỡ bên gì, tóm bên nách các cụ này để dìu các cụ lên, thì các cụ bước nó sẽ nhẹ nhàng hơn, sẽ vững hơn, sẽ không bị ngã, không bị đổ và không sao, không bị thở hơi dài, đúng không? Không phải thở hơi dài, thở hơi dài cứ đi ra ngoài đi. Nay mới có 11 giờ kém 20 thôi. Yên tâm, tôi cho đến 12 giờ không phải thở dài cái gì. Không thở dài tôi còn cho gì? Tôi còn cho nghỉ sớm. Đã thở dài tôi lại cho gì? Ngồi hoài gì? Vẫn chưa được đứng dậy. Chơi với ai? Chơi với ông thì ông cho một trận biết tay. Chêu vậy thôi. Thở dài là xấu đấy các quý vị ạ. Đặc biệt là đang đi nghe giảng, hoặc đang nghe người khác nói chuyện. Hai ông thông gia mà ngồi với nhau, ông thông gia đang say mê kể một câu chuyện gì đó, mà mình thì buông một lời thở dài. Lịch sự không? Không lịch sự. Hai ông thông gia ngồi với nhau còn như thế, huống chi là mình đang đối trước người thầy của mình. Đúng không? Đó, cho nên lần sau để ý. Ngày xưa tôi thở dài một lần, và tôi nhớ đến cả đời. Duy nhất tôi bị sư phụ tôi đánh mấy bạt dép và mấy cái chai nước vào đầu và vào mặt. Đó là lần tôi thở dài trước mặt sư phụ tôi. Sư phụ tôi đang giáo giới, tức là đang dạy bảo tôi á, cái phương pháp làm người phải biết lúc lên lúc xuống và phải biết quan hệ ngoại giao làm sao cho nó tốt, bền trong kín ngoài. Nhưng mà thì sư phụ đang giáo giới, đang dạy tôi cách quan hệ ngoại giao làm sao đó cho gì bên ngoài người ta cũng hoan hỉ, bên trong cũng được tốt đẹp, thì mình buông mỗi một câu, mỗi câu cái thở dài này. Thôi ngay lập tức không cần nói cần rằng gì, thấy sư phụ gì nhổm chân lên một cái tuốt chiếc dép ra, mày lại thở dài, mày coi thường tao à, bốp bốp hai ba cái bên này bên kia. Xong sư phụ thì sau giờ mình đứng lui ra, sư phụ này hụt hai ba cái nữa, cầm cái dép thì phang thẳng vào mặt mình, bốp một cái đom đóm cứ nhảy ra. Chưa hết sư phụ thì dép không còn nữa, sư phụ đứng dậy sắn cái chai nước la vi á, cứ thế là gõ tộp tộp vào đầu mình mấy cái này, và mày cút ngay cho tao, mày thái độ mày thế này thế nọ thế kia, tao muốn tốt cho mày, tao dạy mày mà mày thế à. Lúc đó mình cũng nghĩ là gì, cái máu gọi là cái máu công tử nó nổi lên, đã thế ông đuổi tôi đi ngay. Lại không ngờ là gì, lại người đi tu mà lại còn phải quỵ lụy như thế, đi chúc Tết phải có cái túi đẹp à, cái quà là được thôi chứ túi nào mà chẳng được. Tôi đi từ sáng đến giờ, nghĩ trong bụng tôi đi từ sáng đến giờ, con đi từ sáng đến giờ chỉ mua được túi này là đẹp nhất thôi. Có bây giờ đi mua cái túi để chúc mừng năm mới chính quyền ngày 27 Tết, khổ lắm. Thì cả cái gì, cả cái trạm từ trạm trôi chỗ huyện Hoài Đức á, trung tâm huyện Hoài Đức cho đến xã Yên Sở, nó chỉ có cái túi bóng chúc mừng năm mới đỏ đỏ đấy thôi, chứ không thể có cái túi ngoài Hà Nội được. Sư phụ thì bảo mình lo cái đó để sư phụ về để đi chúc Tết, nhưng mình chỉ mua được cái đó. Sư phụ mang lên, sư phụ xong mày, tao đã bảo mày từ mấy hôm trước để đi mua rồi mà, bảo bạch thầy con đi mua nhưng mà không có, còn mua cái này là đẹp nhất, thì tao đã bảo mày rồi mà, mày thì thế này thế nọ thế kia, mày không nghe lời thế này. Thì sư phụ cứ mắng mình nghĩ trong bụng là có mỗi cái túi quà đi chúc Tết thôi thì cái gì mà chẳng được, có cái túi cho vào đấy là được rồi, mà mua cái túi đẹp nhất chợ rồi còn gì nữa. Thế cụ vẫn cứ mắng, cho nên là thở dài một tiếng và ăn gì, ăn củ đậu bay bằng dép bằng chai nước la vi. Mà đã như thế rồi á lại còn đuổi mình nữa chứ, mình làm gì sai đâu, lại còn đuổi mình nữa, cho nên là vào là dập y ngay, đi ngay. Sư phụ mình biết mình là cái thằng nó cũng khái tính, nó thẳng tính, nó không nói thì thôi, nó nói là nó làm, mà không làm thì thôi, làm thì khó có thể ai cản được. Cho nên sư phụ thì thấy mình vào á, ngay mình lục cục ở trong phòng, phòng duy nhất có một cái cửa. Sư phụ thì to cao, các vị biết cụ Vạn Niên rồi đúng không, to cao, cái cửa có 80 phân thì cụ đứng lên 2/3 rồi còn gì nữa. Cụ đứng ra mà cụ còn gì, cụ ấy mình đang gặp y rồi, đang chuẩn bị gặp y gặp áo rồi và mặc áo dài chuẩn bị đi rồi á, thì bố từ ngoài nhà khách bố vào đứng trước cửa, mày cút ngay cho tao, cút ngay cho tao. Nhưng mà cửa 80 phân, bố thì phải đến 60 phân rồi, bố đứng bố gì kiếng cái một tay sang bên này, bố cứ đứng này bố chửi, nào mày đi kiểu gì, cửa có một cái cửa thôi, mày cút ngay cho tao, mày biến khỏi mày cút ngay. Nhưng mà thì bố đứng trước cửa thế này, đi đi. Bây giờ tôi mới nghĩ là mới hiểu được cái lòng từ bi của người thầy đối với người trò. Thực sự bây giờ tôi làm thầy rồi thì mới hiểu được cái lòng từ bi của người thầy đối với người trò. Miệng thì chửi, nhưng mà lòng thì tao chửi để dạy mày thôi nhé, chứ không phải tao chửi để đuổi mày đi thật. Cho nên tao mới đứng giữa cửa này này. Đấy, cho nên đó, bố cứ đứng chửi khoảng 15 phút nữa thì mình cảm thấy gì, không có cửa nào đi, không thể ra chui gì, chui qua người cụ để đi được. Cho nên thì thôi thì bố chửi chán thế là thấy là thôi thì thấy mình cứ đứng bần bật, mình cứ cắt cứ móng tay cứ thế là bẻ tay lên bẻ tay xuống như thế. Đấy, ngại mà, chống ngại mà, lúc đó thì nghĩ là mình sai rồi, mình không được, là đối với thầy tổ của mình là không được như thế, không được khởi cái tâm xấu như thế. Mình cũng thở dài, nghĩ là trong bụng thì cũng không nghĩ đến nó xấu đến như thế đâu, cũng thở dài một cái thôi, kiểu nghĩ là có mỗi cái gì cái túi thôi mà phải làm gì mà phải đẹp, mà đây là túi đẹp nhất của trạm trôi rồi, của huyện Hoài Đức rồi. Đấy, thở dài không có ác ý gì lắm đâu, chỉ có một cái tâm gọi là nó hơi xấu xấu một chút, nói là gì, nói là có mỗi cái túi thôi, nghĩ như thế. Thế xong rồi thấy sư phụ thấy mình, mình cứ bẻ tay bẻ chân hoài, túi thì lại không ấy, nó không vác lên nữa mà đeo, lại đeo treo lên rồi. Cụ bảo thế mày còn đứng đấy à, thì không đi, không đi lấy quà để lên để chúc Tết người ta à? Thế thôi, nghe thầy nói thế có nghĩa là gì? Thôi hết rồi. Cho nên là vội vội vàng vàng là gì? Cờ trống rong cờ mở trong bụng xuống gọi bà vãi, cụ ơi nhanh lên, thầy bảo đi rồi. Thế là xách túi để đi. Hết, hết phim. Đấy. Cho nên là vì sao mà hôm nay tôi nghe thấy tiếng thở dài của các quý vị á, tôi lại nhớ đến hơn chục năm trước tôi bị một trận đoàn duy nhất trong cuộc đời xuất gia của tôi là như thế. Đó. Cho đến hôm nay thì tôi mới bị một cái trận đoàn duy nhất thế thôi. Còn sư đệ của tôi á thì ăn luôn. Đó. Cứ thỉnh thoảng nó bị một trận. Mình á thì bị duy nhất có một trận đấy. Đừng có thở dài trước mặt người khác. Cái đó rất là xấu. Rất là xấu, người ta sẽ nghĩ thì mình không tôn trọng người ta, đặc biệt khi tiếp khách nhá, nhớ lên. Thôi cứ gặp cái gì thầy nói cái đấy cho chúng ta, thầy nói như thế này là chúng ta nhớ lâu lắm đấy, nhớ đến khi vào quan tài chúng ta chưa quên đâu. Không, thầy nói thật, khi chúng ta bị sỉ nhục trước mặt đám đông chúng ta sẽ nhớ đến tận gì, nhớ đến tận ngày chúng ta xuống lỗ, tức là vào quan tài xuống hố đó vẫn chưa quên. Thậm chí là thầy mong cho chúng ta nhớ gì, nhớ hết đến đời này kiếp khác để làm cái tư lương, làm cái hành trang để tu tập, để làm sao cho tốt hơn. Lần sau đi nghe pháp đừng có thở dài, nghe buồn lắm. Tôi muốn chạy ngay bây giờ đây này. Chạy không? Cho chạy không? 11 giờ kém rồi không chạy ngồi làm gì nữa. Thôi nói hết cái đoạn này. Đó. Ở đây á, tổ nói rằng là người mà tu theo tịnh độ nương theo tha lực, nương theo nguyện lực của A Di Đà Phật, chẳng khác gì người leo núi được một vị đại lực sĩ khoác tay phăng phăng và dẫn mình lên, dẫn mình lên tới đỉnh, gọi là kết quả đăng phong nào có khó chi. Đăng phong ở đây tức là lên tới gì, lên tới đỉnh núi để ngắm gì, ngắm bốn phương tám hướng, thưởng gió ngoạn đi, ngoạn trăng, đâu có phải là khó chí. Nay người ta, chúng ta tu đạo nương vào nguyện lực, từ lực nguyện lực của A Di Đà Phật để cầu sinh tịnh độ, được Đức Phật đó phóng đại quang minh nhiếp thọ chúng ta. Chúng ta tuy nghiệp chưa tiêu nhưng vẫn có thể đới nghiệp vãng sinh. Đó là tốt hay là xấu? Tốt đối với chúng ta. Cho nên đó, tu tập và chúng ta cứ nghĩ là mình còn yếu đuối, mình còn bé nhỏ, mình còn bạc phúc kém duyên, mình còn gọi là chướng sâu tuệ cạn, phúc mỏng nghiệp dày, khiêm tốn cung cung kính kính để mà tu. Hòa Thượng Tịnh Không nói rồi, dẫn lời của Ấn Tổ nói rằng người tu hành chúng ta biết cung kính một phần thì được một phần công đức, người biết cung kính 10 phần thì được 10 phần công đức, người biết cung kính 10.000.000.000 thì được 10.000.000.000 công đức. Do đó chúng ta nếu gì, mọi cử chỉ hành động, mọi lời ăn tiếng nói, chúng ta đều biết gì, khiêm tốn khiêm nhường cung kính mọi người thì chúng ta gì, được bội phần công đức. Lấy công đức đó để hồi hướng, để tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, xả bỏ báo thân A Di Đà Phật hiện đến trước mắt, tiếp rước thần thức của chúng ta đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, vào nơi ao thất bảo mà gá vào đó một thời gian, xong rồi hoan nở thấy Phật thấy chư Bồ Tát. Vừa được thấy Phật, tai nghe pháp âm, mắt nhìn thấy Phật, thuyết pháp giảng kinh, sinh tâm hoan hỷ. Ngay trong giây phút đấy chúng ta liền chứng được quả vị gọi là gì? Vô sinh, hay còn gọi là quả vị gì? Bất thoái chuyển, lên hàng thất địa Bồ Tát, trở thành cái bậc gì? Thượng thiện nhân ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là một bước thành gì? Các cụ ngày xưa nói là một bước thành tiên ấy. Nhưng chúng ta đây còn hơn tiên cơ các quý vị. Tiên nó còn có gì? Còn có thọ mạng. Nhưng chúng ta thọ mạng ở đây nói là tổ nói gì? Về Tây Phương Cực Lạc sống lâu vô lượng A Tăng kỳ kiếp, sự không thoái chuyển cho đến ngày thành Phật, là điều hiển nhiên. Cho nên chúng ta gì, một ngày còn gì, còn vượt cả gì, cả tiên. Một quyết định đúng đắn của chúng ta trong sự nghiệp tu tập của chúng ta còn siêu vượt cả thần thánh, cả cõi gì, cõi thần tiên. Chúng ta trở thành bậc thượng thiện nhân ở thế giới đó, tu tập cho đến một đời thành Phật không bị thoái chuyển nữa. Có sướng không? Có vui không? Hỏi một lần nữa là có thích không? Thích. Thích. Đấy, bây giờ vỗ tay là đúng đấy. Vỗ tay cũng phải vỗ đúng lúc, đúng chỗ, đúng nơi. Đi đâm ma cũng gì cũng vỗ tay thì chết toi rồi. Tôi có một ông sư đệ trong sơn môn, người ta ra mà tôi hôm đấy tôi ngồi đấy mà tôi sượng hết cả mặt ra. Thầy ngồi gì cái hôm đấy cũng là đang đầu xuân năm mới, các Phật tử ra chúc Tết á, thì bắt đầu ra A Di Đà Phật, chúc thầy năm mới mạnh khỏe an khang thịnh vượng. Thì thầy kêu quý hóa, tất cả những người đấy quý hóa thì không nói gì. Một người nữa ra mặc cái áo đen có khăn tang ở trên ngực, Tết mà họ không được khăn tang, có áo, cái khăn tang trên ngực ấy, bảo A Di Đà Phật, bạch thầy hôm qua bố con thì mới mất và hôm qua mới đưa ra đồng, thì hôm nay con ra lễ Phật lễ tổ, nhờ thầy cầu siêu cho bố con. Bố con thì không may bị mất đột ngột, cho nên cả gia đình đều thương tiếc. A Di Đà Phật quý hóa, quý hóa. Tôi ngồi bên cạnh mà tôi thì không biết để mặt vào đâu các quý vị ạ. Anh người ta ra chúc Tết mình thì bảo quý hóa là thì có sai không? Đúng hoàn toàn. Nhưng người ta bảo A Di Đà Phật bố con vừa mới chết và mới chôn gì? Chôn ngày hôm qua. Bố con thì mất đột ngột, cả gia đình đều thương tiếc. Nay ra nhờ thầy làm lễ cầu siêu cho mình gì? Quý hóa, quý hóa. Ấy cũng là một câu quý hóa. Nhưng ở một điều kiện hoàn cảnh không thể nói câu ấy được, giống như lúc nãy ấy. Đúng không? Có những chỗ chúng ta thì không thể vỗ tay, mà đi vỗ tay đó là gì? Sai. Học Phật phải nhớ, phải nghe, phải nghĩ, phải hiểu. Thấy họ vỗ mình cũng vỗ. Vỗ cái gì mình phải thấy nó đúng thì mới vỗ. Vui hoan hỉ, tán 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 dương khen ngợi thì mới vỗ. Không có vỗ sai người ta cười cho. Thôi, đứng dậy làm lễ hồi hướng thì tụng kinh.